Việt Nam nhận hàng chục tỷ đô la kiều hối năm 2024 và kỷ nguyên mới, ai thực sự hưởng lợi là chủ đề của hội luận thứ 5 tuần này, ngày hôm nay 30 tháng 1 năm 2025 của VOA tiếng Việt. Tuần lễ mà vừa là tuần cuối của tháng Giêng năm 2025 nhưng cũng lại là tuần đầu tiên mở ra bước vào năm mới cùng Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Kính thưa quý vị khán thính giả, trước hết chúng tôi xin gửi tới quý vị lời chúc mừng năm mới Ất Tỵ an khang thịnh vượng. Và các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay là các nhà văn, nhà báo, nhà quan sát từ Việt Nam, Hoa Kỳ và hải ngoại. Các vị sẽ bình điểm, thảo luận một số diễn biến, sự kiện và vấn đề nổi bật được cho là quan tâm, đáng quan tâm trong tuần. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán thính giả quan tâm theo dõi chương trình. Và các vị khách mời hôm nay, chúng ta có nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn, ông Nguyễn Tường Tuấn từ diễn đàn KBC từ Chicago, Illinois, tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ California và nhà báo cựu đạo diễn truyền hình Song Chi từ Leeds của Anh Quốc. Thưa quý vị, tuần lễ này là thời điểm mà người Việt Nam ở trong nước và hải ngoại nghênh xuân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Thế và như VOA tiếng Việt đã đưa tin trong một bài báo của tuần này, thì theo lãnh đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ấy, thì trong năm Giáp Thìn 2024 vừa qua, Việt Nam được dự kiến là tiếp nhận đến nhiều tỷ đô la kiều hối từ nước ngoài, và riêng thành phố Hồ Chí Minh thì theo một quan chức lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước mà chi nhánh tại đây đấy, thì cho hay là lượng kiều hối của riêng thành phố này có thể đạt mức 10 tỷ đô la Mỹ trong cả năm. Và với riêng trong tuần Tết đấy, thì kiều hối đổ về thành phố Hồ Chí Minh là tới gần 500 triệu đô la. Thế thì cũng xin có một đôi cái mở mặt là cũng vẫn theo VOA tiếng Việt thì trích số liệu các cơ quan thống kê và truyền thông chính thức ở Việt Nam đó, thì cho hay là thu nhập bình quân của người lao động Việt Nam là 7,6 triệu đồng một tháng, là tương đương với 306 đô la trong quý vừa qua của năm 2024 đấy. Đó là theo con số của Tổng cục Thống kê của Việt Nam. Thế còn vẫn theo tổng cục đó thì cái mức thu nhập này đã tăng thêm là gần 180.000 đồng so với hai quý và tăng gần 520.000 đồng so với cùng kỳ của cái năm trước, tức là 2023 đấy. Thế nhưng mà bị xem là mức tăng được cho là không đáng kể. Và theo tường thuật trên báo chí Việt Nam trong các cái ngày từ mùng 6 đến mùng 10 của tháng 10 năm 2024 đấy, rồi thì là lao động, quân đội nhân dân, rồi dân Việt và nhiều các cái báo cơ quan truyền thông khác đấy, thì cũng trích dẫn đấy, mà từ số liệu từ cái tổng cục nói trên đấy, thì cho biết rằng là thu nhập bình quân tháng của lao động nam ở Việt Nam là 8,7 triệu đồng, cao gấp 1,3 thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 6,5 triệu đồng. Và so sánh theo khu vực thì thưa quý vị là thu nhập bình quân của lao động ở thành thị cao gấp 1,4 lần so với người ở nông thôn. Thế và lần lượt là 9,3 triệu đồng và 6 triệu đồng một tháng. Thế rồi so sánh với các nước trong khu vực thì mức lương trung bình và hàng tháng của toàn dân Việt Nam thì đứng thứ 7 trong khối ASEAN, thì cao hơn Lào, Campuchia, Myanmar và Đông Timor. Thế nhưng mà thấp hơn Singapore, Thái Lan, Brunei, Malaysia, Philippines và Indonesia, theo tìm hiểu của VOA. Thế thì quay trở lại cái con số mà được Việt Nam vừa công bố vừa rồi, tức là Việt Nam nhận đến nhiều chục tỷ đô la kiều hối trong năm 2024 như thế đấy. Thì không biết quý vị có cái bình luận gì không về cái câu chuyện đó? Thì chúng tôi xin mời trước hết là nhà văn Nguyễn Viện từ Sài Gòn. Xin mời ông.
Xin kính chào các bạn. Trước hết là hôm nay là ngày mùng 2 Tết. Thì nhân dịp này tôi cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tất cả quý vị có mặt hôm nay cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này. Thưa anh Quốc Phương, vấn đề kiều hối á, thì nếu như tôi không lầm á, thì mỗi năm cái kiều hối về Việt Nam một nhiều hơn. Nhưng mà đối với tôi thì cái con số hơn 10 tỷ á, thì nó không có ý nghĩa nhiều bằng cái tính chất biểu tượng của nó. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái hiệp định Paris năm 1973, Mỹ hứa sẽ bồi thường chiến tranh Việt Nam là hơn 3 tỷ. Và tôi cũng còn nhớ một cái sự kiện khác, trước những cái năm đổi mới ở Việt Nam thì theo một tuyên bố của ông Võ Văn Kiệt thì lúc đó trong cái ngân khố của Việt Nam nó còn khoảng chừng mấy trăm triệu đô thôi. Thì để thấy rằng bây giờ với cái kiều hối gần 20 tỷ vào Việt Nam mỗi năm Thì tất nhiên cái sự so sánh đó nó rất khiêm cưỡng, tại vì cái thời giá mỗi lúc nó mỗi khác. Nhưng mà tôi chỉ nói ở đây ở cái ý nghĩa biểu tượng của nó, để chúng ta thấy rằng cái số tiền mà người Việt mang vào, cũng như cái số tiền mà chúng ta đổi bằng một cuộc chiến tranh 20 năm, nó có một cái gì nó cũng hơi đau xót. Và tất nhiên bữa nay thì Việt Nam cũng đã khác rất nhiều. Mà cái kim ngạch của Việt Nam hình như bữa nay là cũng trên 100 tỷ, nếu tôi không lầm là cũng hơn 100 tỷ mỗi năm. Thì cái với cái đóng góp hơn 10 tỷ của Việt kiều về cho quê hương á, thì thực sự nó cũng là một số đáng kể. Nếu như chúng ta tập trung số tiền đó vào một cái vấn đề gì đó, một cái việc gì đó thực tế, thì tôi lấy ví dụ như là để xây bệnh viện, hay là xây trường học chẳng hạn, hay là cầu đường, thí dụ như vậy, thì có thể chúng ta sẽ làm được những cái công trình rất lớn. Nhưng mà khi mà cái đồng kiều hối được chia sẻ ra tới mỗi gia đình á, thì tất nhiên nó cũng góp và phần vào cái nền kinh tế của quốc gia khi mà người ta tiêu xài cái đó, nó cũng kích cầu này nọ. Thì tôi nghĩ là nó cũng là một cái điều mà đáng để chúng ta quan tâm. Như thế nào?
Vâng ạ, vâng. Thế còn quan sát nhìn, xin hỏi thêm nhà văn Nguyễn Viện, tức là quan sát ngay lập tức ấy, tại nơi mà ông đang sinh sống hiện nay đó, thì cái Tết vừa rồi ở Sài Gòn nó thế nào đối với ông, rồi thì với các cái giới thì nó ra làm sao, kể cả trong đó có những người bình dân nữa. Xin ông có thể vui lòng chia sẻ cập nhật thêm.
Và cái Tết thì đêm giao thừa hôm rồi tôi có thức để đón giao thừa, và tôi nhận thấy một cái điều mà có lẽ cũng rất nhiều người thấy, là cái tình hình đốt pháo bông năm nay nó nhiều hơn mọi năm rất nhiều. Tức là chung quanh tôi là pháo bông nổ rực hết bầu trời, rất đẹp. Tất nhiên là không kể cái pháo bông mà nhà nước đốt ở những cái điểm tập trung, còn pháo bông mà trong nhân dân đốt năm nay cũng nhiều hơn vài năm một cách rõ rệt. Và nó điều đó nó cũng chứng tỏ rằng năm nay người ở Việt Nam người ta đã vui Tết vui hơn. Mặc dù trước những ngày Tết thì ở những thành phố lớn như là Sài Gòn hay là Hà Nội phải đối diện với cái thông tư 168 về vấn đề giao thông đó, thì nó cũng hơi gây bức xúc một chút xíu. Và cũng cái điều đó nó tạo ra một cái bất ngờ, là một cái Tết ở Sài Gòn năm nay nó rất đẹp, cộng thêm một cái thời tiết mà có lẽ chưa bao giờ đẹp như mấy ngày hôm nay. Suốt một mùa đông ở Sài Gòn trời lúc nào cũng hơi se se lạnh, cực đẹp. Và tôi nghĩ cái đó cũng là một cái gì đó, nếu mà nói về cái tâm linh thì cũng là mang một cái điều gì đó nó rất an ủi và nó rất vui. Nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác, một cái cảm giác thanh bình và một cuộc sống đẹp đẽ, mỗi ngày một đẹp đẽ hơn.
Vâng, cảm ơn nhà văn Nguyễn Viện. Không biết là cái sự mô tả của ông, nhất là cái phần thứ hai, phần sau ấy, nó thú vị như vậy, thì không biết các vị khách mời còn lại đây có muốn mua vé máy bay về ngay Việt Nam trong tuần này hay không ạ? Vâng, thế tiếp theo chúng tôi xin mời bà Song Chi từ List Anh Quốc ạ. Xin mời nhà báo chia sẻ ạ.
Dạ vâng, xin chào nhà báo Quốc Phương, xin chào tất cả các diễn giả của chương trình và xin chào khán giả của đài VOA. Tức là thứ nhất là cũng xin chúc nhân dịp này chúc tất cả mọi người hai chữ một năm dồi dào sức khỏe và bình an. Chị dám xin chúc sức khỏe và bình an. Bởi vì có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được nhiều điều mà chúng ta muốn. Còn bình an trong tâm là cái điều mà vô cùng cần thiết cho mọi người giữa một cái thế giới mà nó đang rất là đảo điên từ đông sang tây như thế này. Thì trở lại cái câu hỏi về kiều hối á, thì chúng ta thấy như thế này là trong suốt mấy chục năm qua thì cái vốn mà viện trợ cho vay ưu đãi từ các nước và kiều hối của đồng bào từ nước ngoài gửi về thì rõ ràng là nó đóng góp không nhỏ vào cái sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam và cả cái sự ổn định của chế độ. Nếu không có hai cái nguồn đó thì Việt Nam là sẽ còn khốn đốn hơn nhiều. Thì cũng như là nhà văn Nguyễn Viện vừa mới nói, điều đáng nói là mấy năm gần đây, bất chấp cái đại dịch COVID-19, rồi bất chấp cái bối cảnh kinh tế thế giới suy giảm, rồi lạm phát, rồi chiến tranh, xung đột ở nơi này, nơi kia, thì cái lượng kiều hối gửi về Việt Nam nó vẫn cao. và Sài Gòn thì nó vẫn là cái nơi nhận kiều hối nhiều nhất. Thì năm 2023 thì báo chí cũng đưa tin là kiều hối chuyển về Sài Gòn là tăng cao nhất 10 năm. Rồi thì năm 2020, còn báo khác thì nói là kiều hối về tăng nhiều kỷ lục. Họ dùng cái từ là thành phố Hồ Chí Minh, kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn là nhiều kỷ lục. Rồi năm 2021 thì cũng là bất chấp đại dịch, thì lượng kiều hối đổ về vẫn tăng vọt. Đó là một cái điều đáng nói. Sài Gòn như tôi nói, nó luôn luôn là nơi mà cái lượng kiều hối gửi về cao nhất. Nhưng có một cái điều đáng nói là lượng kiều hối gửi về nhiều. Năm nào Sài Gòn cũng đóng góp ngân sách vượt kế hoạch. Nhưng mà kinh tế, bề mặt và cả cái đời sống của đại đa số người nghèo ở Sài Gòn thì nó lại đi xuống. Thì có thể thấy rõ cái sự đi xuống đó từ sau cái đại dịch Covid-19 mà Sài Gòn là bị nặng nhất, chết nhiều nhất mà phải nói là chết oan vì những cái chính sách chống dịch cực đoan của nhà nước. Thì tôi có rất nhiều bạn bè ở trong nước đã biết rằng là Sài Gòn vẫn chưa thực sự phục hồi. Có thể thấy từ cái chuyện ăn Tết, như cái Tết và Tết năm 2000, chẳng hạn cái Tết đại dịch đó, thì báo chí đưa tin hàng loạt là đến bây giờ nếu chúng ta vào Google vẫn còn thấy nào là cảnh vắng vẻ điều hiu chưa từng thấy. Rồi năm 2021 cũng vậy, chợ hoa Tết điều hiu vân vân. Rồi thì tận Tết hàng loạt cửa hàng kinh doanh thì cả mặt bằng đóng cửa. Rồi người bán hoa thì bị ế là phải đập bỏ hàng chục, hàng trăm chậu hoa như vậy. Mà năm nay á, thì anh nhà văn Nguyễn Viện thì nói như vậy. Nhưng mà khi tôi đọc bài của người này người kia thì tôi thấy sát Tết rồi mà hoa vẫn còn đầy. Các tiểu thương rồi những người buôn gánh bán bưng ngoài đường là vẫn cố nắng lại tới phút cuối cùng để kiếm chút cái đồng mà hoàn toàn là không có Tết. Thì một Facebooker, một cựu nhà báo kể là gần Tết đến nơi rồi mà anh chạy xe khắp đường phố Sài Gòn. Anh tìm những cái phận đời mà vất vả đang mưu sinh ngoài đường để gửi họ chút gạo, chút tiền lì xì ăn Tết. Anh dùng một cái từ gọi là anh dùng một cái câu là Tết này kém vui mà đầu đường ráng sẽ chia cùng xó chợ như vậy. Rồi ngay ở Sài Gòn mà còn có bao nhiêu người không có Tết thì nói gì đến các tỉnh nhỏ, vùng sâu, vùng xa. Còn ở miền Tây thì có một cái bác sĩ mà Việt Kiều, người Úc, nhiều năm nay rồi anh vẫn đi về Việt Nam, anh làm việc. Thì anh có viết một cái bài kể về cái tình cảnh khốn khó của người nông dân miền Tây. Tức là gọi cái từ là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Tức là rất là rõ ràng là cái hình ảnh tiêu biểu như vậy. Nhưng mà thu nhập bình quân mỗi năm là nó chỉ 30, 40 triệu đồng mà thôi. Đấy. Mà ngồi trên cánh đồng vàng, lúa vàng như vậy. Nhưng mà thu nhập của nông dân thì thuộc vào cái nhóm gọi là thấp nhất nước. Thì ở đây tôi không muốn nói. Nhưng mà có một cái thực tế là cái sự điều tiết ngân sách nó chưa được công bằng, hợp lý giữa nơi này nơi khác. Chúng ta thấy rồi, nếu ví dụ như so cái tỷ lệ điều tiết ngân sách thì Sài Gòn đóng góp nhiều. Nhưng mà được giữ lại ít nhất, tức là chỉ được giữ lại 18%, thì 2 năm qua thì tăng lên thành 21%. Trong khi các thành phố khác, Hà Nội 32%, rồi Bình Dương 33%, rồi Đà Nẵng 81%, gì đó, đúng không? 63 tỉnh thành thì chỉ có từ 16-18% là đóng góp vào ngân sách. Thì từ nhiều năm nay Sài Gòn là xin được giữ lại nhiều hơn, giữ lại 23% thôi. Hoặc xin có một cái cơ chế đặc biệt để mà chủ động tháo gỡ khó khăn nhưng mà vẫn chưa được. Hậu quả là gì? Tức là hạ tầng thì không cơ sở, không có tiền để đầu tư. Đường xá hở chút là ngập, là kẹt, là tắt đường, là trường ốc, bệnh viện được quá tải. Còn ở miền Tây thì rõ ràng là còn thương hơn nữa là cái vựa lúa xuất khẩu nuôi sống cả nước. Nhưng mà từ lâu rồi thì miền Tây nó là cái vùng trũng về kinh tế, về văn hóa, giáo dục. Ai về Việt Nam bây giờ mà đi từ Nam ra Bắc thì đều thấy Hà Nội và các tỉnh phía Bắc là phát triển. Hạ tầng cơ sở đường xá giao thông là được đầu tư xây dựng hơn hẳn Sài Gòn và các tỉnh miền Nam, miền Tây. Thì không muốn nói nhưng mà thực tế là giữa miền Bắc và miền Nam là như vậy. Còn chưa nói là giữa người Kinh và với các sắc dân bản địa thì nó còn cách biệt nữa. Đầu tư từ nước ngoài, từ Trung Quốc hay từ nước ngoài thì thường thường là kéo về các tỉnh ngoài kia. Nhất là những tỉnh mà có các cái quê hương của các quan to như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên chẳng hạn. Cái điều thứ hai tôi muốn nói nữa là cái nguồn kiều hối đó. Thì ngoài cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại gửi về thì còn là do cái số lượng không nhỏ cái người Việt mà họ đi xuất khẩu lao động, họ làm thuê cho nước ngoài gửi về, kể cả họ nhập cư lậu bất hợp pháp vào Mỹ, vào Anh. Thì họ sống và làm việc và gửi tiền như vậy. Thì một đất nước mà 50 năm sau khi thống nhất rồi, lại vẫn hàng năm là đưa hàng ngàn người đi xuất khẩu lao động làm thuê, hoặc cái dòng người bỏ nước ra đi mà bằng mọi cách, bằng mọi giá như vậy, thì có lẽ nhà nước vẫn chưa nên tự hào mà nói về những cái con số tăng trưởng hay là cái thành tựu tốt đẹp nọ kia đâu. Vì nếu chúng ta so sánh với Hàn Quốc chẳng hạn, những năm 60-70 thì người dân của họ cũng đi làm thuê cho xứ khác, thậm chí sang cả Nam Việt Nam, nhưng bây giờ thì họ như thế nào? Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đại bại, nhưng mà chỉ cần có hai thập niên sau thôi là họ đã phát triển vượt bậc rồi. Chỉ nói riêng trong cái khu vực Đông Á này thì các cái nước mà có cái văn hóa rất là tương đồng với Việt Nam như là Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, Đài Loan, thì sau vài thập niên là họ đã hoàn toàn thay đổi. Mà chính cái ông Tổng Bí thư Tô Lâm vừa rồi cũng mới nói một cái câu là tức là so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc, rồi so sánh là Sài Gòn là từng là điểm sáng hòn ngọc Viễn Đông ha, nhưng mà Singapore cũng không bằng, nhưng mà giờ đây thì tốc độ phát triển nó vượt rất xa. Thì như vậy để thấy rằng là chưa có nên, mà trước cái thực tế đó thì chưa có nên nói những cái chuyện thành tựu rồi những cái gì to lớn đâu. Vâng, tôi chỉ có một vài điều như thế thôi ạ.
Vâng, thế còn từ nơi mà bà đang sinh sống và làm việc ấy, thì không biết là cái đón Tết của người Việt Nam rồi Tết Tỵ như thế nào theo quan sát của bà, từ list tại list cũng như là tại London, nếu như bà có gì quan sát.
Phải nói là nếu mà với cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì có lẽ chỉ có ở California là ở Mỹ là có Tết đúng nghĩa nhất. Vâng, từ Little Sài Gòn cho tới thậm chí cả Texas hay là kể cả ở Washington DC gì đấy. Còn ở các nước khác thì phải nói là không có Tết. Hiểu theo nghĩa là với riêng cá nhân tôi thì từ khi mà rời nước ra đi thì cũng có nghĩa là không còn có Tết nữa. Tết chỉ là trong gia đình với nhau thôi. Rồi cũng cúng kiến ông bà cũng làm biết với nhau vậy. Còn cộng đồng thì cũng có nơi này nơi kia cũng có gọi là một cái ngày để mà tổ chức cho mọi người đến. Nhưng mà thực chất thì cái hồi ở bên khi mà còn sống bên Na Uy thì tôi cũng có tham dự một vài lần, nhưng mà rồi sau này thì cũng không có đi nữa. Còn ở tại Anh là vì hiện tại bây giờ tôi đang sống một cái nơi mà cũng không có nhiều người Việt, thành ra cũng chẳng có Tết. Đó là nói thẳng là như vậy. Tết chỉ ở trong nhà với người nhà thôi. Yeah.
Vâng, tiện thể vừa rồi thì trong cái chia sẻ của mình ở cái phần đầu tiên, ý kiến đầu tiên của bà Song Chi đấy, thì bà có nhắc tới vấn đề của cái lao động người Việt Nam ra nước ngoài xuất khẩu lao động đó. Nếu chúng tôi nghe không nhầm thì VOA tiếng Việt ngay cuối năm 2024 thì cũng có một cái bài về gọi là xuất khẩu lao động của Việt Nam trong 10 tháng mà theo Việt Nam cho rằng là đã vượt mục tiêu của cả năm đấy. Thì bài thì nói rằng là trong riêng cái 10 tháng đầu năm của năm ngoái, năm 2024 đấy, thì tổng số người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài là đã lên đến 130.640 người và vượt xa cái mục tiêu đưa ra 125.000 người đi lao động nước ngoài trong cả năm 2024 của Việt Nam. Thế rồi thì theo số liệu từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đấy của nước này đấy, mà được báo chí trong nước trích dẫn ấy, thì trong 10 tháng của năm 2024 đấy thì tổng lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là như thế, tức là trong số đó thì là có 41.039 lao động nữ trên cái con số 130.640 kia mà đã nói tới và đạt 104% kế hoạch của năm. Thế rồi các thông tin cho biết thêm là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc là ba cái thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc. Và trong đó Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, đấy, với hơn 62.700 người. Kế đó là Đài Loan với hơn 48.500 người, rồi Hàn Quốc nhận hơn 10.800 người. Một số các cái nước khác như là Trung Quốc thì con số cũng được cho là khá thấp, có 1.920 người theo thống kê này. Singapore thì khá hơn, nhỉnh hơn 1.770 người. Thế còn tại Đông Âu, một cái nước Đông Âu đấy, thì Romania thì hơn 820 người. Thế và số còn lại các nước ở thị trường khác thì nó phân chia ra như vậy. Thì đây là theo nguồn kinh tế đô thị và các nguồn khác như là cái website của Đảng Sản Việt Nam. Thế thì còn người Việt Nam xuất khẩu lao động đi ra nước ngoài thì làm cái gì? Đó, thì theo các báo chí, các nguồn tin này nói rằng là số người Việt Nam trên mà đi làm việc ở nước ngoài thì làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, bao gồm từ là cơ khí, dệt may, giày da, lắp ráp điện tử, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người bệnh, giúp việc gia đình, vân vân. Thì chúng tôi có chia sẻ với một số các nhà quan sát lĩnh vực này thì họ nói là đừng quên rằng một số lĩnh vực khác người Việt Nam cũng khá là tức là có nhiều người làm, chẳng hạn như là cái công nghiệp làm nêu, và ở đấy thì đấy làm nêu tức là làm đẹp, làm tay, móng chân, móng tay, vân vân. Đấy cũng là một số trong lĩnh vực khác nữa mà người ta có thể có thu nhập, người ta gửi về. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Tường Tuấn từ Chicago, Illinois. Ông đã, thưa ông, thì chúng tôi muốn chia sẻ với ông là theo cái bài báo mà VOA tiếng Việt có đăng hôm 29 tháng 1 năm 2025 đấy, nói rằng là Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng kiều hối đạt 10 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025 đấy, thì bài báo có trích lời của ông Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, thì là cho biết rằng là Việt Nam dự kiến nhận khoảng 16 tỷ đô la Mỹ kiều hối trong năm vừa qua, tức là 2024. Thế rồi thì báo điện tử đấy VN Express thì dẫn lời ông Bộ trưởng Sơn nói rằng là ông Ngoại trưởng Sơn nói rằng là đó là nguồn lực rất quan trọng, tức là đánh giá của ông là như vậy đấy, cho cái sự phát triển của đất nước, và rằng người gốc Việt sinh sống ở nước ngoài là cái bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, rồi thì y tế và các hoạt động thiện nguyện khác ở quê hương. Thế rồi tin cho hay là hiện là có gần 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia vùng lãnh thổ. Thế ở cuối bài báo của VOA thì ông Sơn đấy cũng được trích lời đấy, thì cho biết thêm rằng là Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách và pháp luật để làm gì, để tạo điều kiện để cho bà con kiều bào gắn kết hơn với trong nước, rồi triển khai các biện pháp tổng thể lâu dài để chăm lo và phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đó thì không biết là ông Nguyễn Thường Tuấn đã nghe hai ý kiến của hai vị khách trước, và ông nghe những cái thông tin đặc biệt ở đây đấy, nhất là cái ý nói rằng là sẽ có các biện pháp tổng thể lâu dài để chăm lo phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vân thì ông có cái ý kiến bình luận gì không? Xin mời ông Nguyễn Thường Tuấn.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Quốc Phương và xin chào tất cả quý vị tham dự diễn đàn ngày hôm nay, nhà báo Nguyễn Viện, nhà báo Song Chi, anh Minh Nguyễn. Và kính chào tất cả quý vị khán thính giả, xin chúc tất cả quý vị của một năm mới mọi điều an vui và sức khỏe. Vâng, thành thật mà nói đó, ở đây chúng ta có hai cái suy nghĩ. Một đó là cái suy nghĩ vui và một cái suy nghĩ là không vui. Cái suy nghĩ vui đó là chúng ta đã có một cái sự đóng góp rất là nhiều của những người Việt ở nước ngoài. Và như chúng ta thấy những cái con số là 10 tỷ đô la là một cái con số rất là lớn. Đấy là cái tin vui. Thế nhưng mà tôi mong muốn đó là được nghe thêm rằng là chính phủ Việt Nam có thể công bố được những cái thu nhập mà đến từ những cái nguồn khác, chẳng hạn như cái xuất khẩu của Việt Nam làm sao, tất cả các thứ làm sao. Chứ còn nếu như mà mình chỉ có dựa vào cái sự đóng góp của những người Việt ở nước ngoài đó, thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó không được tốt đẹp cho lắm. Ở chỗ là như thế này. Cái nguồn đó là cái nguồn do những cái tình cảm của người đi làm việc ở nước ngoài, của những người mà đã di tản khỏi Việt Nam trước đây. Đó. Thế cái con số đó là một cái con số mà dựa trên cái vấn đề tình cảm. Đó. Thế nhưng mà chúng ta bây giờ phải bước qua một cái giai đoạn đó là Việt Nam phải làm sao để mà chứng minh cho thế giới biết là chúng tôi là một cái quốc gia có trí tuệ. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn nói rằng mình là đỉnh cao của trí tuệ loài người. Thì cái đỉnh cao trí tuệ loài người đó không thể nào mà cứ sống nhờ vào cái bầu sữa của những người ở nước ngoài. Tôi đọc trên thông tin của YouTube thì tôi thấy rằng là có những cái ngôi làng hay là những cái gì ở Nghệ An hay Hà Tĩnh gì đó mà xây những cái ngôi nhà rất đẹp đó và rất là cao. Thế nhưng mà đến lúc mà theo kỹ những cái chương trình đó thì là họ đã gửi con cái ra đi lao động ở nước ngoài. Không có gì mà vinh quang để mà giới thiệu rằng là Việt Nam năm nay là có hơn 100.000 người đi lao động ở Nhật Bản, đi lao động ở tất cả các quốc gia. Cái đó là không có cái điểm gì. Hãy nhìn xem là Việt Nam chúng ta đã có những ai đóng góp cho cái trí tuệ của nhân loại này không? Đấy là cái điều mà hãnh diện. Thật ra rằng là tôi thấy là cái văn hóa trong nước đó có một cái điều gì đó mà tôi rất là ưu tư. Bản thân tôi đã từng làm việc ở Việt Nam 13 năm. Đó. Làm việc, thật ra là tôi biết khá nhiều về Việt Nam chứ không phải là không biết. Cho nên là nếu như mà chúng ta mà cứ tiếp tục mà dựa vào những cái nguồn đó thì tôi nghĩ rằng là không phải là một cái hướng đi đúng đâu. Rồi một cái vấn đề kế tiếp đó, về vấn đề là Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại ở chỗ nào? Là quý vị trước đây đó là chửi những người Việt di tản chúng tôi đó, nào là đĩ điếm, nào là đu càng máy bay, nào là tất cả các thứ. Và bây giờ đó thì quý vị lại gọi là chúng tôi là khúc ruột ngàn dặm. Thì tôi không hiểu cái khúc ruột đó là ruột dư hay ruột thừa hay là ruột gì, tôi không biết. Thế nhưng mà cái điều đó là một cái điều rất là mỉa mai. Mỉa mai ở cái chỗ là trước đây đó là mình đã ấn người ta xuống tận bùn rồi. Rồi sau đó bây giờ mình cần tiền thì mình lại quay qua lại gọi lại, ô chúng tôi sẽ mở cửa, chúng tôi sẽ đón thế này thế nọ. Tôi thấy là cái điều đó là một cái điều rất là quan trọng mà chính phủ Việt Nam nếu mà thật sự mà muốn gọi là đoàn kết dân tộc phải trả lời đối với lại những người Việt đã ra đi từ trước đến đây. Làm sao phải có một lời xin lỗi công khai. Tôi đã xin lỗi quý vị là trước đây đó tôi đã có những cái lời lẽ như vậy. Tôi đã đẩy quý vị ra ngoài Biển Đông để cho chết cả 100.000 người theo thống kê. tôi đã nói dối quý vị và tôi đẩy cho quý vị vào trong nhà tù giam giữ 5-10 năm không hề có luật pháp xét xử. Đấy là những cái đấy, chứ còn không thể nào mà bảo rằng quá khứ tôi bỏ qua, bây giờ chúng ta hướng đến tương lai. Cái câu đó là tôi không nghĩ là một cái ý kiến hay. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.
Vâng, thế còn từ nơi mà ông đang sinh sống ạ, thì không biết là ông quan sát cái Tết của cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ thì thế nào? Và ông cũng có nói là ông đã có 13 năm làm việc tại Việt Nam đấy, theo chúng tôi hiểu là sau năm 1975, sau 75 đấy. Thì không biết là ông, nếu ông có cái dịp về ăn Tết ở Việt Nam thì cái dịp gần nhất là như thế nào và có cái ấn tượng gì không, nếu ông còn nhớ được. Xin mời ông chia sẻ. Xin mời ông Nguyễn Thường Tuấn.
Vâng, dạ thú thật đó là tôi qua Mỹ rồi sau đó tôi mới quay về làm việc ở Việt Nam. Đó. Thành ra rằng khi mà tôi ở Việt Nam tôi có ăn 1-2 cái Tết ở Việt Nam, chứ còn không ăn hết toàn bộ 13 cái Tết, là vì mình cô đơn quá, mình ở trong khách sạn, mình chẳng lẽ lại là nhà bà con mà ở suốt ngày, ngày mùng 1 Tết đâu có được. Thành ra sau này đó là vợ chồng tôi là cứ đến Tết Việt Nam là chúng tôi đi qua nước ngoài, đi chơi, đi du lịch. Nhưng mà tôi có thể nói là này, cái tinh thần Tết của Việt Nam đó thì phải nói rằng là rất là tuyệt vời và ăn Tết rất là kỹ. Có những cái cửa hàng, có những cái tiệm ăn là đến ngày mùng mấy, mùng 10, mười mấy gì đó mới mở cửa. Thành ra là người Việt ăn Tết rất là kỹ ở cái chuyện đó. Thế còn, xin lỗi quý vị, thế còn nói với người Việt Nam ở nước ngoài, chẳng hạn như chúng tôi ở Mỹ đó, như chị Song Chi vừa nói đó, thì tôi ở một cái thành phố nhỏ, không có người Việt, có lẽ là chỉ có gia đình tôi là gia đình người Việt Nam thôi. Cho nên rằng là mình không biết được là Tết, nhưng mà trong lòng của mình thì mình cũng biết rồi, hôm nay là ngày mùng 1 Tết thì cũng là hướng về Việt Nam, cầu nguyện cho đất nước chúng ta được mọi điều an vui, cầu nguyện cho đất nước chúng ta sớm có một ngày để mà mọi người tay trong tay, tay bắt mặt mừng với nhau. Cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, cảm ơn ông Thường Tuấn. Thưa ông Lê Minh Nguyên, vừa rồi thì trong cái phát biểu của mình thì nhà báo Song Chi cũng có nói tới là có lẽ là ở hải ngoại đối với cộng đồng Việt Nam thì chắc là cái nơi mà ăn Tết Việt Nam, ăn Tết cổ truyền có lẽ là rộn ràng nhất đó, thì chắc là phải ở California, đấy là chính là nơi mà ông đang sinh sống đúng không ạ? Thì không biết là năm nay cái đón Tết đó như thế nào, đối với ông thì ra làm sao, có cái điều gì có thể chia sẻ được ạ? Và trước khi ông sẽ chia sẻ các bình luận khác sau khi đã nghe ba vị khách trước, xin mời ông.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Phương và kính chào tất cả quý anh chị trên hội luận và kính chào quý vị khán thính giả của đài VOA và cung chúc Tân Xuân. Chúng ta đang đi từ cái năm Giáp Thìn qua năm Ất Tỵ, tức là từ con rồng đi qua con rắn. Mà hy vọng con rắn đây là biểu tượng của y khoa, tức là sức khỏe, chứ không phải là rắn rít. Thì hy vọng là đây là một năm tốt. Có thể nói là như chị Song Thi nói, cũng như là nhiều người nhận xét là Nam Cali gần như là một cái thủ đô của tị nạn. Thành ra do đó mà cái người Việt ở rất đông và cái chương trình Tết của mỗi năm rất là nhộn nhịp. Nào là diễn hành, thí dụ như thứ Bảy, Chủ nhật tới đây thì ở tại thành phố Westminster có cái diễn hành rất là rộn ràng. Cũng như là những cái sự mua sắm rất là tấp nập. Chính cá nhân tôi đi tới cái vùng gọi là cái vùng Phước Lộc Thọ thì nhiều khi phải tránh những cái khúc đường đó, bởi vì đi những cái khúc đường đó nó rất là kẹt xe. Và ngay cả ở những cái nghĩa trang cũng ở vùng gần Lý Thường Sài Gòn cũng vậy, ra đó mình thấy là pháo đốt là đầy đường hết, cũng như là hoa rực rỡ tùm lum hết. Thành ra do đó có thể nói rằng là ở Nam Cali là nó có một cái Tết rất là rộn ràng mỗi năm, và luôn luôn có những cái sinh hoạt là diễn hành, rồi mua sắm, rồi ca nhạc. Thành ra do đó nó có không khí Tết. Nhưng mà nhất là bằng đêm, thí dụ như tối hôm qua ở những cái chùa thì chúng ta thấy là cái không khí Tết rất là rộn ràng ở những cái chùa, mặc dù ban đêm trời giá lạnh. Thành ra có thể nói là cái Tết ở hải ngoại mà có thể nói vui, tương đối là vui rồi nhộn nhịp, có lẽ là ở Nam Cali. Đó là cái nhận xét của tôi. Đến là đã nói về cái câu hỏi của anh Quốc Phương về vấn đề mà hàng chục tỷ, mà theo như quý anh chị vừa nói đó, có khoảng 16 tỷ cho năm 2024 gửi kiều hối về Việt Nam. Riêng ở Sài Gòn thì con số có thể chiếm gần như là 2/3 trong con số đó, tức là khoảng 10 tỷ, mà một tuần không là nửa tỷ rồi. Thì có thể nói với một cái tổng sản lượng của Việt Nam hiện giờ là khoảng 476 tỷ đô la thì con số đó cũng không phải là lớn lao, nhưng mà trước đây con số đó rất là lớn lao. Đó là điểm thứ nhất tôi nhận xét. Điểm thứ nhì tôi nhận xét là với cái số tiền đó đó và được gửi về Việt Nam thì nếu mà được sử dụng một cách mà hữu hiệu thì có lẽ là đất nước Việt Nam tiến hơn rất nhiều. Nhưng mà với những số tiền đó mà chúng ta thấy những cái công ty quốc doanh của Việt Nam á, toàn là đào than lên cũng lỗ, mà đào dầu lên cũng lỗ, mà làm điện thì cũng lỗ, cái gì cũng lỗ hết. Thành ra người ta nói là nước Việt Nam là nước đại lỗ. Mà trong khi đó, đó là coi như là nếu mà để cho tư nhân làm thì chắc là không có lỗ như vậy, mà nhà nước làm lỗ như rất là lỗ, thì cho thấy là cái vấn đề cái vấn nạn tham nhũng là rất là lớn. Mà khi mà tham nhũng rất lớn thì những số tiền mà kiều hối gửi về đó thì nó không sẽ không được sử dụng xứng đáng. Mà điển hình thì như chị Song Chi nói mà tôi đi quan sát lâu nay là ở Sài Gòn làm được 100 đồng thì chỉ giữ được có 18 đồng, bây giờ lên được 21 đồng và muốn sinh thành được 23, 23 đồng. Những cái số tiền thì được đầu tư ở ngoài Bắc, nhất là cái hạ tầng cơ sở, đường xá, cầu cống. Trong khi ở Việt Nam mỗi lần mưa thì nó ngập, nó thành sông hết. Cũng như là những cái mùa Tết là những con đường đi về miền Tây là coi như là bị kẹt cứng, là bị gì không có được phát triển, đường xá cầu cống không có được phát triển. Nói chung là mặc dù kiều hối dễ gửi về miền Nam, mà lý do gửi miền Nam nhiều là bởi vì cái khối dân tị nạn cộng sản gửi về tương đối là khá nhiều so với cái khối người lao động. Thành ra do đó cộng vừa người tị nạn cũng như là người đi lao động thì gửi về là miền Nam nhiều nhất. Nhưng mà miền Nam vẫn được coi là cái vùng đất bị trị. Bởi vì vùng đất bị trị thành ra là không được hưởng những bổng lộc hay là ân huệ, ngược lại còn bị bóc lột. Đó là cái trường hợp là của miền Nam mà được lượng kiều hối gửi về nhưng mà không phát triển được gì cả. Thì có thể nói rằng ông Tô Lâm ông nói là kỷ nguyên mới, mà tôi thật sự là chưa rõ là cái kỷ nguyên mới ông Tô Lâm nói như thế nào. Nhưng mà tôi hy vọng là cái kỷ nguyên mới mà ông Tô Lâm nói là cái kỷ nguyên mà cái miền Nam không còn bị trị nữa. Tức là cái kỷ nguyên mà cái miền Nam và miền Bắc có thể mà cộng tác với nhau trên cái bình đẳng. Có những cái dấu hiệu, thí dụ như ông Tô Lâm và ông Nguyễn Tấn Dũng là xuất hiện với nhau. Gần như là những tín hiệu cho thấy là ông cũng quan tâm tới cái miền Nam. Dĩ nhiên trong chế độ độc đảng thì là không có những người miền Nam nào khác ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng ở trong Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì chúng ta không có những đảng đối lập bên ngoài. Thì có thể là ông Nguyễn Tấn Dũng là tiêu biểu cho cái đám cán bộ miền Nam, mà tiêu biểu đám cán bộ miền Nam thì cũng như là tiêu biểu cho miền Nam. Thì ra hy vọng rằng cái kỷ nguyên mới là cái kỷ nguyên mà cái miền Nam không còn là một cái giống như một cái vùng đất bị trị như là từ trước tới nay. Rồi xin hết.
Vâng, cảm ơn ông Lê Minh Nguyên. Trong dịp vừa rồi thì chúng tôi cũng gọi là cũng có những cái chia sẻ chúc Tết với các bạn bè thân hữu ở trong nước, và một số thì là các anh chị các vị là ở trong miền Nam, trong đó có ở Sài Gòn, thì nói là ở Việt Nam Sài Gòn năm nay thì Tết cũng có nhiều cái mới, và cũng có một số người nói như là nhà văn Nguyễn Viện, tức là ra đường cảm thấy như là ở một thế giới khác, nó vắng lắm, không giống ngày bình thường, không có bị kẹt xe đó. Thì là mong rằng là một năm 365 ngày, ngày nào cũng là Tết thì nó đi lại nó đỡ. Thế rồi thì có nhiều người thì trẻ thì bàn rất nhiều chuyện vui này nọ kia khác, rồi có những người thì các cụ hoặc là các thanh niên, nhiều người khác nhau thì hay là những người lao động thì bàn nhiều chuyện, trong đó có chuyện ngay cả chuyện người ta đi thử những cái tuyến tàu nọ, tuyến tàu kia gọi là cao cấp đặc biệt ấy. Và các tuyến nọ. Thế mà trong cái nữa thì người ta cũng có một số thì chia sẻ là họ rất là quan tâm cái thông tin có cái hội nghị trung ương vừa rồi, mà có người bảo rằng là đấy cái hội nghị đặc biệt là nó không có số, không biết là hội nghị trung ương mấy của cuối năm 2000 cuối năm cũ vừa qua đó, năm rồng vừa qua. Thế và trong đó thì là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một ông như thế là tân phó bí thư của Thành ủy, đó là ông Nguyễn Thanh Nghị về. Thì thưa quý vị, chúng ta chuyển sang cái nội dung thứ hai mà cái phần cuối của mình ấy, trong cái phát biểu chia sẻ mình thì ông Lê Minh Nguyên cũng đã có đề cập một phần. Thì thưa quý vị, cũng trong tuần này thì truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, trong đó có VOA tiếng Việt ấy, thì tiếp tục quan tâm đến những diễn biến chính trị nội bộ của Việt Nam xung quanh một hội nghị trung ương bất thường mà diễn ra trong 2 ngày 23-24 tháng 1 năm 2025 với nhiều nội dung khác nhau. Nhưng mà trong đó thì có một cái nội dung tức là với một số nhân sự cấp cao đấy, được cho là được cơ cấu khá là mau lẹ đấy vào các cái cơ cấu quyền lực của ban lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam ở cả cấp trung ương lẫn là cấp địa phương. Đấy, trong đó có việc là một cái vị tướng công an ông Nguyễn Duy Ngọc là thượng tướng được đưa vào Bộ Chính trị là nắm giữ Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thay cho ông Trần Cẩm Tú, người mà được rất nhiều người biết tới trong cái thời kỳ mà ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn là còn ở cương vị của mình. Thì trong khi đó thì cái cạnh khác thì ông Vũ Hồng Văn là một cựu thiếu tướng là ở cục trưởng, là một thiếu tướng là cựu cục trưởng an ninh chính trị nội bộ của Bộ Công an, thì đã được điều để rời khỏi chính Ủy ban Kiểm tra này, mà khi đó thì như nhiều người nói là ông làm phó rồi đó, để về Đồng Nai làm bí thư tỉnh ủy. Nhiều người đặt câu hỏi là không biết là về đó để làm cái gì, làm sao. Nhưng mà một chi tiết nữa đó là ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của cựu thủ tướng chính phủ của Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng, thì đã rời Bộ Xây dựng, và bộ này thì nay là đã có cái cơ cấu lại rồi. Và đó thì rời cái ghế đó trên ghế bộ trưởng để về Thành phố Hồ Chí Minh nắm ghế phó bí thư thành ủy. Và bên cạnh một số cái chuyển động khác nữa, nhân sự cấp cao nữa, thì theo dõi các cái chuyển động này và thì không biết là quý vị có cái ý kiến gì không, có cái nhận xét gì không. Theo quý vị thì cái tái phối trí nhân sự như thế thì nó có ý nghĩa gì, thực sự là gì? Thế rồi thì ban nãy thì ông Lê Minh Nguyên có đề cập đến cái kỷ nguyên mới, thì cái kỷ nguyên mới đó thì không biết là như là lãnh đạo đảng cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam thì có đề cập rất là lâu nay đấy. Thì cái kỷ nguyên mới đó nó có cái thực sự là cái gì? Mục đích nó thế nào? Và có thể là nó mang lại cái thực lợi chính yếu chủ yếu cho ai? Thì chúng tôi lại xin trở lại Sài Gòn và xin kính mời nhà văn Nguyễn Viện chia sẻ quan điểm góc nhìn của mình. Xin mời ông.
Thưa anh, trong những ngày vừa qua thì chúng ta chứng kiến cái sự thay đổi nhân sự rất nhiều ở cấp trung ương, và cũng như cái điều mà anh Lê Minh Nguyên hồi nãy nói là vấn đề kỷ nguyên mới, thì tôi nghĩ là ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư là người lãnh đạo cao nhất hiện nay của Việt Nam, và trong cái tham vọng hay là cái khát vọng gọi là thiết lập cái kỷ nguyên mới đó, thì tôi nghĩ cái điều thiết yếu nhất trước khi có thể làm được cái điều đó thì họ phải là người có quyền lực, và để có quyền lực thì họ phải có cái những người đồng tâm đồng sức với mình, và đó theo tôi đó chính là cái lý do mà nó dẫn tới những sự thay đổi nhân sự. Và một cái chi tiết khác trong cái sự thay đổi này, có cái vai trò của ông Nguyễn Thanh Nghị hay là vai trò của Nguyễn Tấn Dũng ở phía Nam, thì tôi nghĩ cái đó cũng là một cách để củng cố quyền lực của ông Tô Lâm, hay là muốn nói một cách khác và là tạo sự đoàn kết từ phía Nam. Chúng ta có lẽ không nên quên rằng Đảng Cộng sản đã lãnh đạo 70 năm, và trong 70 năm đó thì cho tới bây giờ cái sức trì trệ của nó, cái độ u lì của nó rất lớn. Chính vì thế mà muốn đổi mới cách như ông Tô Lâm muốn là tinh gọn bộ máy hay là để tiến tới một kỷ nguyên mới, thì ông ấy phải chống lại một cái sự trì trệ mà nó được thiết lập bởi đặc quyền tặng lợi cho những đảng viên cộng sản. Chính vì thế đây là thì chỉ cái trong cái việc mà ông ta cơ cấu lại nhân sự và củng cố quyền lực của mình thì ông ta mới có thể thực hiện được cái ước muốn của mình. Và tôi nghĩ là bất cứ người làm chính trị nào thì cũng thế thôi. Nhưng mà vấn đề đây tôi muốn xác định lại một cái điều là chúng ta đừng lầm tưởng cái kỷ nguyên mới của ông Tô Lâm là để cân bằng với miền Nam như anh Tô Lê Minh Nguyên nói, hay là để tiến tới một cái chế độ dân chủ. Không phải. Cái kỷ nguyên mới của ông Tô Lâm đây tôi nghĩ nó chỉ giới hạn trong cái gọi là phát triển kinh tế. Và trong cái phát triển kinh tế đó, mục đích là cái gì? Để tạo ra một dân tộc Việt Nam tự cường, thì tôi nghĩ cái đó mới là một cái mục đích chính. Và tất nhiên việc ông Tô Lâm có làm được hay không thì nó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi đánh giá cái sự việc mà ông Tô Lâm từ lúc chuẩn bị lên làm Tổng Bí thư cho tới thời điểm này thì tôi nghĩ ông Tô Lâm đủ bản lãnh để có thể làm chuyện đó. Vì tôi nhận xét cái cách mà ông đã bố trí tổ chức nhân sự và những cái sự thay đổi như là tinh gọn bộ máy, thay đổi nhân sự cấp cao và cái cách ông ta thực hiện cái việc đó, nó cho phép tôi suy nghĩ rằng ông ấy đủ đảm lực để có thể làm được. Xin hết ạ.
Vâng, xin hỏi thêm nhà văn Nguyễn Viện một câu là vâng, thì với cái kỷ nguyên mới tạm gọi là trong ngõ kép như thế đấy, thì theo thì nếu mà nhìn vào cái ban lãnh đạo cấp cao nhất, người dân gọi là chóp bu ấy, của Đảng Nhà nước Việt Nam hiện nay thôi, còn chưa kể là nó sẽ hướng tới cái đại hội 14 nếu còn diễn ra trong khoảng 1-5 năm nữa đấy, thì theo ông thì trong kỷ nguyên mới đó thì ai thực sự theo ông là hưởng lợi trong cái ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam, thưa ông?
Nếu mà chúng ta phải nhìn toàn cục, cái hưởng lợi ở đây mà chúng ta nhìn trước mắt, chúng ta thấy rõ ràng những người như ông Tô Lâm và những người phe cánh ông Tô Lâm là người hưởng lợi hay Đảng Cộng sản hưởng lợi, thì cái đó là chúng ta nhìn một cách gần thôi. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái điều mà người ta muốn là gì. Ông Tô Lâm muốn là một kỷ nguyên mới, tức là một nước Việt Nam phát triển, như là ông từng nhìn nhận trong cái thời gian qua, những cái niềm tự hào ở Việt Nam là những cái tự huyễn. Ông Tô Lâm đã nhìn nhận. Vậy bởi thế ông nhìn thấy cái tự huyễn đó và ông ta muốn Việt Nam có thực chất hơn. Và muốn thực chất, cái thực chất đây tức là một Việt Nam tự cường. Mà muốn tự cường được, và như hồi nãy tôi nói, chúng ta đang chịu một cái sức trì rất lớn, một cái sự bảo thủ của những người đảng viên cộng sản bởi đặc quyền đặc lợi. Vậy ông, bây giờ ông ta muốn chống lại cái điều đó thì không có cách nào hơn là ông ta phải củng cố quyền lực. Cho nên chúng ta nghĩ rằng, có thể nghĩ rằng những người Hưng Yên đang hưởng lợi, hay là nói một cách rộng hơn là những đảng viên cộng sản đang hưởng lợi, nhưng mà thực ra thì chúng ta phải nhìn thấy xa hơn, cái điều đó sẽ dẫn đến cái điều gì. Và tôi hy vọng rằng cái mà ông Tô Lâm gọi là kỷ nguyên mới đó, với những người trong nước như tôi thì tôi thấy rằng xã hội Việt Nam đã tới một cái thời điểm mà không thể không thay đổi. Và rất may mắn là ông Tô Lâm đã nhìn thấy cái điều đó và ông ta muốn thay đổi. Và đây là cái thời cơ mà rất hiếm, rất khó mà có thể có được. Và một lần nữa tôi muốn nhắc lại, tôi đánh giá cao ông Tô Lâm, là chính ông mới là người tạo ra thời cơ cho mình. Và trong cái thời cơ này đó, hoặc là ông ta sẽ trở thành anh hùng dân tộc, hay là ông ta sẽ trở thành tội đồ. Thì cái điều đó chúng ta phải chờ thôi. Đó, xin hết.
Vâng. Tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi từ List của Anh Quốc ạ.
Thưa nhà báo Quốc Phương, tức là kể từ khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư cho đến nay á, thì chúng ta thấy là Trung ương Đảng cũng đã họp được khoảng 4 cái hội nghị, mà trong đó là 3 lần bất thường, nhưng mà chủ yếu là xoay quanh cái vấn đề nhân sự thôi. Ví dụ cái lần mà cái hồi 16 tháng 8 á, thì cũng họp bất thường là để đưa cái ông Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vào Bộ Chính trị. Thì cái điều này nó trái với cái quy định 214 của Trung ương á, là để vào Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị thì phải là chọn một phải là ủy viên Trung ương Đảng tròn một nhiệm kỳ trở lên. Trong khi đó thì ông Lương Tam Quang không có đủ cái điều đấy. Rồi lần đó thì ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu vào Ban Bí thư thì cũng lại là cũng tương tự, tức là cũng chưa tròn một nhiệm kỳ. Đấy là cái chuyện chúng ta thấy như vậy. Thì bây giờ ông, tức là ngay thời điểm đó thì ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Lương Tam Quang, ông Trịnh Văn Quyết thì 3 trường hợp đều chưa đủ một nhiệm kỳ ủy viên nhưng mà được vào Ban Bí thư và Bộ Chính trị. Thì bây giờ trong cái hội nghị Trung ương mà mới ngày 23 tháng 1 này nè, thì ông Nguyễn Duy Ngọc thì lại được đưa vào Bộ Ủy viên Bộ Chính trị và làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì cũng lại tiếp tục trái với cái quy định trên. Và điều hiện nay là chúng ta thấy là ngành công an như vậy là nó tức là hiện nay Bộ Chính trị có 16 người, Ban Bí thư có 13 người. Thì cái số người làm công an, từ bên công an là nó tăng lên rất là nhiều. Thì một cái điều đầu tiên thì chúng ta thấy là như vậy là cái chuyện mà đưa vây cắn hay là đưa người của mình vào những cái vị trí quan trọng là cái chuyện mà mọi chế độ độc tài họ đều phải làm. Thì với ông Tô Lâm là ông phải đưa những cái người của cái nhóm Hưng Yên, của cái nhóm bên Bộ Công an. Nhưng cái điều chúng ta thấy là chính những người công an, những người cộng sản họ đặt ra điều lệ các thứ, rồi cũng chính họ là họ đặt lên các cái nguyên tắc điều lệ đó. Từ cái thời ông Nguyễn Phú Trọng mà làm Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ, rồi đến một số trường hợp khác là quá tuổi, vân vân. Rồi bây giờ đến ông Tô Lâm với những cái trường hợp như vừa kể, được gọi là những cái trường hợp đặc biệt. Đấy thì tất cả là chính họ không tôn trọng chính họ, điều lệ của họ. Còn cái chuyện mà đưa con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị về làm Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng ta thấy một cái điều như thế này, nó thấy một cái sự gọi là cái sự tráo trở, cái sự thay đổi lật mặt của những cái quan chức cộng sản. Mà ở đây cụ thể là ông Tô Lâm, thì chúng ta biết là cái thời kỳ mà khi ông Nguyễn Phú Trọng còn sống á, thì ông Tô Lâm là người thân cận, là cánh tay đắc lực trong cái việc giúp ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò. Thì khi ông Nguyễn Phú Trọng không còn đủ sức khỏe thì ông Tô Lâm ổng triệt hết tất cả những người mà ông Nguyễn Phú Trọng nhắm nghe để mà cân nhắc có thể đưa lên vị trí Tổng Bí thư. Ví dụ như là ông Võ Văn Thưởng, rồi ông Vương Đình Huệ, rồi Trương Thị Mai. Rồi khi mà ông Nguyễn Phú Trọng nằm xuống thì ông Tô Lâm ổng cho làm một cái đám ma rất là linh đình trọng thể. Nhưng chỉ 6 tháng sau thôi thì bây giờ không ai còn nhớ, còn nhắc gì đến ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Và trong khi đó thì ông Tô Lâm lại chiêu tuyết cho cái kẻ cựu thù của ông Nguyễn Phú Trọng, tức là đưa tặng cái, tức là Nguyễn Tấn Dũng, tặng cái huân chương sao vàng cho ông Nguyễn Tấn Dũng, gọi là vì có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong cái sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc. Trong khi trước đó thì chúng ta biết rằng ông Nguyễn Tấn Dũng là bị, tức là đều bị gọi là bị kỷ luật, cho về vườn làm người tử tế vì tham nhũng, và là một cái đối thủ chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông phải mở một cái cuộc gọi là trường chinh đấu tố suốt từ đại hội thứ 11 cho tới đại hội thứ 12 thì mới đẩy được ông Dũng về vừa. Nhưng mà bây giờ thì ông Tô Lâm lại chiêu tuyết cho cựu thù của ông Nguyễn Phú Trọng và đưa con trai ông Nguyễn Phú Trọng lên. Thì như vậy là ta thấy một cái sự nó rất là lật qua lật lại rất là nhanh của những cái người cộng sản. Bên cạnh đó thì cái chuyện mà chúng ta thấy là từ khi ông Tô Lâm ông lên làm chủ tịch nước rồi ông làm tổng bí thư thì ông khác với là ông Nguyễn Phú Trọng. Cái sự khác biệt của ông Tô Lâm với Nguyễn Phú Trọng là ông Trọng, như nhiều người nói, là người cộng sản cuối cùng, tức là người vẫn còn tin vào chủ nghĩa xã hội, rồi Mác Lênin, rồi cái nhiệm vụ chính của ông là bảo vệ đảng, đánh tham nhũng cũng là để cứu uy tín của đảng đấy. Nhưng mà thực chất thì không thành công mà còn làm mất uy tín của đảng thêm. Trong khi đó thì ông Tô Lâm ông không nói nhiều về những cái mớ lý thuyết cũ kỹ đó, ngôn ngữ của ông nó thực tiễn, thực dụng. Ông có nhìn ra vấn đề bằng những cái cụm từ, những cái câu nói mà nó làm cho gọi là dư luận cũng phải quan tâm. Ví dụ như nào là khát vọng và vươn mình trong kỷ nguyên mới, rồi thì là điểm ngãn của điểm ngãn là thể chế, rồi thì đủ thứ chuyện. Hoặc là ví dụ như là so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc, rồi so sánh giữa Sài Gòn với lại Singapore hồi những năm 60. Singapore cũng không bằng, nhưng giờ đây thì là họ đã phát triển rất là xa. Có nghĩa là ông rồi gần đây nữa ông cũng vạch ra cái điểm yếu, những cái điểm yếu chết người của Việt Nam là về mặt xuất khẩu chẳng hạn. Thì cuối cùng thật ra cũng chỉ là công lao động và ô nhiễm môi trường thôi. Thì ông có một cái câu hỏi là tôi cứ tự hỏi là liệu đây có phải là ngộ nhận, là tự huyễn hoặc là tự ru mình không? Như vậy có nghĩa là ông có thấy ra vấn đề, ông có từ bỏ cái mớ lý thuyết giáo điều cổ lỗ để trở nên thực tiễn, thực dụng hơn. Nhưng liệu ông Tô Lâm có thành công trong cái việc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của đất nước dân tộc hay không? Thì ở đây tôi thấy như thế này. Trước đây ông Trọng, ông dành bao nhiêu năm để ông tiến hành cái chiến dịch đốt lò chống tham nhũng. Nhưng mà cái công cuộc đốt lò đó nó đã thất bại. Bởi vì khi mà chỉ có độc đảng, đảng không có một cái cơ chế để kiểm soát, để cân bằng quyền lực, thì không thể, xin lỗi, thì không thể chống tham nhũng được. Thì bây giờ ông Tô Lâm lại muốn bước vào kỷ nguyên mới. Xin lỗi mọi người, tôi phải uống nước bởi vì
vâng, tranh thủ chúng tôi cũng cho hỏi luôn và xong thì luôn là trong cái bình luận vừa rồi và có tổ ý khác nhau. Thế tuy nhiên thì có một cái ý thôi, chúng tôi vâng, đây là bà con nói là nếu chúng tôi nghe không nhầm mà nói rằng là ông Nguyễn Tấn Dũng thì đã bị kỷ luật rồi sau đó thì phải về vườn. Thì cái dữ kiện tư liệu người ta vẫn nói chẳng hạn là trên kênh doi.vn ở đấy thì nói rằng là bài nói là Quốc hội chính thức miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bài này là vào ngày thứ Tư mùng 6 tháng 4 năm 2016. Thì trong đó thì nói rằng Quốc hội đã bỏ phiếu kín và Quốc hội Việt Nam đấy đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chính phủ đối với ông Tân Dũng vân vân đó, rồi bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thế nhưng không biết là bà có dựa vào đâu để bà nói rằng là ông đã bị kỷ luật rồi sau đó do đó mà phải về vườn ạ?
Tức là bên ngoài thì không biết được cái chuyện đấy nhưng mà tất cả mọi người đều biết là trước đó thì trước đó trong cái cuộc đại hội lần thứ 11 thì là ông Nguyễn Phú Trọng đã không thành công và thậm chí còn phát khóc lên nữa, rồi ông Trương Tấn Sang thì phải dùng cái cụm từ là đồng chí X để chỉ là có một đồng chí X như vậy. Nhưng mà sau đó đến cái đại hội thứ 12 thì chúng ta tức là thông tin rò rỉ ra bên ngoài. Thật ra ở Việt Nam thì tất cả những cái thông tin nó đều có cái đường để nó lọt ra bên ngoài để cho biết là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng là bị kỷ luật và phải về làm vườn, làm người tử tế. Thì đó là cái điều mà chúng ta biết. Thì trở lại ở đây để ta nói rằng là bây giờ ông Tô Lâm, ông muốn bước vào cái kỷ nguyên mới, bắt đầu từ cái chuyện tinh gọn, tinh giảm bộ máy. Thì tham nhũng là phải trị từ gốc, mà gốc là thể chế, độc tài, đảng trị. Còn tinh gọn, tinh giảm bộ máy thì cũng phải thay đổi từ gốc. Cái gốc ở đây là cái tư duy mà muốn kiểm soát mọi thứ của chế độ. Nếu mà cái gì nhà nước cũng muốn kiểm soát, cái việc gì chính quyền cũng thò tay vào, thì tất nhiên là cái bộ máy đó nó cồng kềnh, mà nó lại còn vừa hai cái hệ thống đảng và chính phủ song song nữa, thì nó rất là khó. Rồi bây giờ tinh gọn bớt mang bệ là tốt, nhưng mà nếu như mà nhà nước để cho tư nhân hóa và cái xã hội dân sự phát triển, thì sẽ giảm thiểu được cái bộ máy hành chính công nặng nề và các cái loại hội này, hội kia, rồi mặt trận tổ quốc vân vân. Nếu bây giờ cứ giải tán mà giao vào cho các cái tổ chức xã hội dân sự họ làm thì là rất tốt. Nhưng mà nhà nước Việt Nam thì lại rất sợ để cho tư nhân hoặc các cái tổ chức xã hội dân sự phát triển. Thì chúng ta thấy là trong những năm gần đây thì theo sau những cái người bất đồng chính kiến là hàng loạt các cái nhà hoạt động môi trường, những hoạt động môi trường bị bắt, bị cầm tù, rồi cái phong trào xã hội dân sự cũng bị đàn áp. Thứ hai nữa, tinh gọn phải giảm ngay từ cái số lượng công an và giảm cái số phó, số cán bộ, quan chức. Trong khi đó thì ông Tô Lâm, ông nói là ông tinh gọn bộ máy, nhưng mà ông lại giao quyền cho cái Bộ Công an nhiều hơn, mở rộng lĩnh vực hoạt động cho Bộ Công an. Mặc dù là những cái lĩnh vực này nó không liên quan trực tiếp tới ngành công an. Thì có báo Lao Động có cái bài là 6 nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyển về cho Bộ Công an đó, có nghĩa là tiếp nhận thêm tới một số chức năng, nhiệm vụ từ một số bộ ngành khác nữa. Rồi lại mới đây thì lại có cái thông tin là khởi công xây dựng cái sân bay đầu tiên của Bộ Công an ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đấy, đâu khoảng cỡ 900 tỷ thì phải. Như vậy cái bộ này nó trở thành một cái bộ to nhất, cái bộ có quyền lực nhất. Như vậy thì tất cả những cái chuyện mà rầm rộ sắp xếp lại bộ máy đảng, chính phủ, rồi quốc hội rồi đó, tất cả các thứ, rồi họp trung ương bất ngờ để làm gì, để cũng tới cái chuyện là thanh lọc lại hàng ngũ cán bộ cao cấp trong bộ chính trị, rồi ban bí thư. Nhưng mà kết quả cuối cùng là một loạt những người thân tín trong Bộ Công an được ông Tô Lâm ông cài vào. Ông giao cho những cái vai trò then chốt, còn Bộ Công an thì lại càng phình to ra. Thì như vậy là chúng ta thấy giữa cái lời nói với cái việc làm nó không có đi đôi với nhau. Còn nếu mà nói về kỷ nguyên mới á, thì đứng ở góc độ người dân á, thì cái kỷ nguyên ấy nó vẫn là cái kỷ nguyên do Đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện. Bởi vì ngay chính ông Tô Lâm thì ông từng nói rất nhiều lần là vẫn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cái phương thức lãnh đạo, nhưng mà cầm quyền của đảng, rồi thì là đảm bảo đảng phải là người cầm lái vĩ đại, vân vân. Thì có nghĩa là, và chúng ta hoàn toàn không nghe hay đọc thấy cái từ dân chủ. Năm 1986, Việt Nam đổi mới, nhưng mà chỉ đổi mới về kinh tế, đi một chân. Thành ra là gần 4 thập niên sau, Việt Nam vẫn chỉ được như thế này thôi. Rồi bây giờ muốn bước vào kỷ nguyên mới, nhưng vẫn tiếp tục giữ cái mô hình độc đảng, vẫn đặt cái lợi ích của đảng lên trên hết. Người dân vẫn hoàn toàn không có một cái quyền hành gì từ tự do biểu tình, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do ứng cử, bầu cử, vân vân. Và còn phía nhà cầm quyền thì đã biến thành một cái chế độ gọi là chế độ độc tài, công an trị. Với cái vai trò của ông Tô Lâm thì sẽ càng lúc càng rõ, lấn lướt cả thủ tướng, cả chủ tịch nước. Thì tôi rất rất là băn khoăn và hoàn toàn thiếu lòng, tôi vẫn thiếu lòng tin về cái sự thành công của cái kỷ nguyên mới. Thì ở đây nhà văn Nguyễn Viện có nói cái chuyện kỷ nguyên đó sẽ chỉ là phát triển về kinh tế, cái đó có thể. Nhưng mà cái mức độ phát triển nó cũng sẽ bị chậm đi nhiều bởi vì trong một cái thể chế như vậy. Và bên cạnh đó chúng ta thấy là vẫn không thấy là có một cái triết học hay là một cái tư tưởng hay một cái học thuyết riêng gì cả. Trước là Marx Lê, còn bây giờ thì lại học theo cái tư tưởng của Tập Cận Bình. Đấy thì rồi bên cạnh đó thì cũng là cái chuyện tầm cỡ của nhân vật Tô Lâm nữa. Ông Tô Lâm có thể là một người rất là kinh nghiệm trong cái lĩnh vực công an của mấy, có thể kinh nghiệm trong cái việc sắp xếp rồi gọi là thanh trừng bộ máy, nhưng mà tính về mặt kiến thức, tri thức, tầm nhìn rồi tất cả các thứ thì tôi chưa thấy. Thành ra cái kỷ nguyên ấy nó có lẽ cũng chỉ dừng lại ở một chỗ cái chuyện là cố gắng phát triển về mặt kinh tế mà thôi. Thứ hai nữa là thật ra Việt Nam hiện nay á là đang đứng trong một đang chịu rất là nhiều cái thử thách giữa một cái xã hội Việt Nam, giữa một cái thế giới mà chúng ta thấy là sự thay đổi của thế giới. Rõ ràng nhất là từ Hoa Kỳ với cái chính sách America First thì tập trung vào cái việc là bảo vệ lợi ích của quốc gia Mỹ, cái chính sách bảo hộ thương mại, dùng thuế quan để gây sức ép đối với các đối thủ và đồng minh. Rồi thì cái chủ nghĩa đa phương thực dụng thì nhiều quốc gia đã phải thay đổi thích ứng, thì Việt Nam cũng vậy. Một mặt thì đảng và nhà nước cộng sản không còn phải lo ngại về cái hồ sơ nhân quyền, vì cái chính quyền Trump thì không quan tâm gì nhiều về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà Việt Nam phải chú ý thay đổi cái tình trạng thâm hụt thương mại giữa hai bên, nếu không muốn bị chính quyền Trump đánh thuế, trừng phạt. Thứ hai nữa là chắc chắn là chính quyền của ông Trump sẽ tiếp nối cái chính quyền của ông Biden trong cái việc mà xem Trung Quốc là cái thách thức lớn nhất và sẽ cạnh tranh quyết liệt. Vậy thì Việt Nam sẽ phải tiếp tục giữ thăng bằng giữa cả hai bên. Bên cạnh đó là cái sự phát triển công nghệ cao, rồi kỹ thuật số, rồi AI. Nước nào mà không học hỏi là khoảng cách tụt hậu sẽ càng xa. Chúng ta thấy thế giới bây giờ là một cái trục ác, gồm Nga, rồi Trung Cộng, rồi Bắc Hàn, rồi Iran. Trong khi đó ở phía ngược lại thì các nước dân chủ phương Tây thì đang phải đối diện với cái chính sách ngoại giao mới của Mỹ. Nó buộc mỗi quốc gia phải tự lực, phải mạnh mẽ. Mà muốn vậy thì phải đặt quyền lợi đất nước, dân tộc lên trên hết. Phải trông cậy vào chính người dân và chọn con đường đúng. Nhưng mà xem ra thì tôi thấy là những người lãnh đạo của Đảng Cộng sản vẫn tiếp tục là chọn cái con đường là phát triển về kinh tế, chứ không hề thay đổi về chính trị, và vẫn tiếp tục đàn áp người dân. Bằng chứng mới nhất là mới cái chủ bắt bớ mục sư Nguyễn Mạnh Hùng mới hôm 16 tháng 1 đấy của cái hội thánh Tin Lành Chuồng Bò, hoặc là cái chuyện mà ngăn cản Đại Đức Thích Nhật Phước thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không cho xuất cảnh để đi dự cái hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế tại Washington. Thì như vậy là không có gì thay đổi cả. Để mà chúng ta có thể thấy là có thể hy vọng sáng sủa gì về cho cái con đường dân chủ hóa của Việt Nam. Vâng.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ thật nhanh một vài ý kiến quý vị gửi bình luận cho chương trình ở đây. Thì có một quý vị đây nói rằng là có danh khoản là, có xin lỗi quý vị, nó lại chạy sang cái bên này. Vâng, có danh khoản là V22 Osprey nói rằng là gửi, ý muốn nói đây là gửi tiền, gửi về Việt Nam cho thân nhân rồi cũng nộp cho công an giao thông thôi. Thì chứ gì, đấy là ý kiến. Thế còn một vị nữa có danh khoản là Tân Nguyễn, thì Nguyễn Tân nói rằng là lấy đất của người dân Sài Gòn 50 năm rồi thì bao giờ mới trả lại, thì đấy là một cái câu hỏi nữa. Vâng, thì thưa ông Nguyễn Tường Tuấn, ông đã nghe ý kiến của hai vị diễn giả trước, từ Sài Gòn ông Nguyễn Viện và từ Lít Anh Quốc là và Song Chi, thì không biết là ông có muốn bổ sung gì không từ cái góc nhìn, cái góc quan sát của mình không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Để cho ngắn gọn đó thì Tuấn xin thưa là như thế này, rất là đồng ý với lại cái lời trình bày của chị Song Chi về cái chính quyền ở Việt Nam. Đấy là một điểm thứ nhất. Nhưng mà trước khi đó, đã cho Tuấn xin phép là trả lời một câu hỏi rất là ngắn, là có một vị khán thính giả của đài chương trình chúng ta tên là Hoàng Vũ, ông ấy viết là ông Tuấn nói sai hoàn toàn, nhà nước ngăn không cho vượt biên thập kỷ 80. Dạ vâng, xin thưa với ông Hoàng Vũ hay là chị Hoàng Vũ gì đó, nếu mà chị không biết thì xin đừng có nói. Ở trong Sài Gòn đó, nhà nước tổ chức những chuyến đi vượt biên đóng tiền đàng hoàng tử tế. Và ông Nguyễn Tấn Dũng lúc đó còn làm nghĩa là phụ trách công an gì đó ở Kiên Giang, cũng là một trong những cái đầu mối đó. Thành ra cái chuyện mà nói rằng nhà nước không cho vượt biên là không đúng. Nhà nước muốn cho vượt biên nhưng mà phải trả tiền cho tôi. Bây giờ quay trở lại cái vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xin lỗi Nguyễn Thường Tuấn, vâng, lại ông có mở ngoặc nhưng lại cũng phải xin mở ngoặc ông, là ông vừa mới nhắc tới một chính khách của Việt Nam là một ông nọ ông kia mà đã từng ở đang rồi ông nói là trong giai đoạn đấy cũng có cái dính dáng liên quan đến cái việc như thế, cái chính sách như vậy, thì ông có bằng chứng, có cơ sở gì không để nói như thế ạ?
Dạ vâng, thì xin anh cứ hỏi thăm tất cả những người Việt mà đã đi vượt biên vào cái thập niên 80 thì sẽ biết. Và ngay lúc đó đó là công an đã đứng ra tổ chức rất là nhiều. Tôi nói rất tiếc là tôi không thể nào có một cái bằng chứng cụ thể rõ ràng, nhưng mà người dân ở trong nước người ta biết cái chuyện đó. Đã, nghĩa là có những cái chuyến tàu tổ chức cho người vượt biên đi, gọi là đi hợp pháp đó, đóng tiền, và trong gia đình tôi đã có người phải đóng tiền đi và đi hụt không được cái chuyện đó. Đấy là cái duy nhất mà tôi được biết. Nhưng mà nó là sự thật, có những cái mà chúng ta cần phải tìm thời gian sau này thì chúng ta sẽ biết. Xin phép quay trở lại cái vấn đề mà chính phủ Việt Nam bây giờ do ông Tô Lâm, ông đề nghị rằng là chúng ta phải bước vào một cái kỷ nguyên mới. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam không thể nào bước vào cái kỷ nguyên mới với lại một cái hành trang của cái kỷ nguyên cũ được. Bởi vì đúng như là chị Song Chi nói đó, nhìn vào trong cái ban lãnh đạo của cái chính phủ Việt Nam hiện nay đó, thì chúng ta có thể nói rằng là Bộ Công an là cai trị từ đầu đến cuối, sử dụng công an. Đấy là một cái điểm. Và chị Song Chi cũng nói rõ ràng đó, là chính các vị đặt ra luật, và bây giờ các vị cũng lại phá luật. Các vị đặt ra luật là nghĩa là phải đến cái bao nhiêu năm tuổi, bao nhiêu năm rồi chức vụ như thế nào thì mới được vô cái vị trí này. Bây giờ là không cần biết cái chuyện đó. Cho nên rằng là khi mà cái chính phủ đó mà là do một chính phủ công an trị đó, thì chúng ta không thể nào mà có thể có một cái gì nó mà nói hơn được. Bằng chứng là nhân quyền, họ không thích thì họ bắt, họ không muốn cho đi dự hội nghị của một vị thượng tọa hay một vị tu hành Phật giáo, họ không cho, tức là họ không cần biết bất cứ cái gì hết. Thành ra rằng đây là một cái điều mà đáng lo ngại cho Việt Nam. Tôi không có tin rằng là cái kỷ nguyên mới này nó sẽ đi đến đâu hết, khi mà chúng ta nhìn vào cái mà duy nhất mà ông Tô Lâm có thể làm được, mà tôi nghĩ rằng ông làm được chứ không phải không làm được, nhưng mà nó khó. Ông làm được là chỗ nào? Là bây giờ phải mở rộng ra, đừng có áp dụng cái chính sách là hồng hơn chuyên, đừng có áp dụng cái mà gọi là phải là Đảng Cộng sản thì mới được làm cái chức này. Cái Đảng Cộng sản 80 năm nay đó là chỉ có làm cho dân nghèo chứ không có làm cho dân sung sướng. Đấy là một cái điều mà rất là rõ ràng. Đó. Thế thì nếu như bây giờ đó mà chính quyền Việt Nam nó sẵn sàng mở rộng ra để cho những nhân tài, Việt Nam có rất là nhiều nhân tài, tôi đang nói trong nước chứ tôi không nói cái chuyện ngoài nước. Trong nước có rất là nhiều người giỏi. Thế nhưng mà nếu mà bạn không thuộc Đảng Cộng sản, bạn không là đảng viên, bạn không là này thì bạn không có cách nào mà đi lên được hết. Và tôi ở Việt Nam cái thời gian đó tôi đã chứng kiến cái cảnh là như thế này. Nhà nước Việt Nam lúc đó đó là nói rằng là sẽ tổ chức để mà cho guồng máy chính quyền là trở nên là có trình độ hơn, và sẽ cho những người có bằng đại học để mà về nắm ở những cái chức vụ là thấp ở cấp dưới. Thế nhưng mà sau đó rồi đó thì là tôi được biết đã có một vài đây thì là đưa về là ông phó chủ tịch hay ông gì đó, xã hay gì đó, là tốt nghiệp đại học này nọ, nhưng mà sau đó thì văng, không có ở được nữa. Cái lý do là vì như thế này, là vì cái hệ thống đó nó đã tồi tệ từ trước đến giờ rồi. Nó dựa trên cái sự mà trung thành, mà nó không cần dựa theo cái gọi là trình độ. Mà bây giờ đó, cái mà chúng ta cần phải tiến vào cái xã hội ngày hôm nay đó, là chúng ta phải gạt bỏ cái giai cấp gọi là đảng hay không đảng đi, mà chúng ta phải dựa trên tài năng. Đó. Mà Việt Nam thì không thích dựa vào cái chuyện đó. Đấy là một cái điều. Đó. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là Việt Nam cần phải có một cái thay đổi mà ông Tô Lâm ông có thể làm được, nhưng mà nó nguy hiểm cho ông, thành ra chưa chắc ông dám làm. Bây giờ nói về cái gọi là tinh gọn cái bộ máy chính phủ. Tôi nghe nói là bây giờ là Việt Nam là muốn là thu gọn lại, cắt giảm bộ ngành của chính phủ ở nơi này, cắt giảm nơi kia. Hay, không có gì là không hay hết. Thế nhưng mà câu hỏi đặt ra là như thế này. Ngay ở một cái cấp bậc mà thấp nhất mà quý vị làm còn không xong nữa, mà bây giờ quý vị gom lại các tỉnh lại, cả nước trở thành 7 tỉnh gì đó, whatever. Quý vị làm lại thì ai là người có cái khả năng để mà điều khiển cái đó? Hay là lại một ông là thiếu tướng công an ra để điều khiển? Đây là một cái chuyện rất là rõ ràng. Cho nên cho đến lúc mà người chính quyền Việt Nam còn sợ hãi, không dám dùng nhân tài mà chỉ dùng người trong đảng đó, thì cái chính quyền đó sẽ là cái chính quyền suốt đời không có bao giờ đi lên được hết. Không phải là tôi chống cộng, tôi yêu nước Việt Nam, tôi mong muốn thấy người Việt Nam thành công, tất cả những người Việt Nam. Thế nhưng mà tôi không thể nào mà chấp nhận một cái chế độ mà độc tài, mà Đảng Cộng sản là đảng cử mà dân bầu, cái đó là không được. Cái đó là chúng ta đang bước vào cái thế kỷ thứ 21. Các ông, các bà đừng có lãnh đạo theo cái kiểu thế kỷ thứ 20 nữa. Xin hết lời.
Vâng, tiện thể đây thì cũng hỏi thêm ông Nguyễn Thường Tuấn một cái ý. Tức là như là ở trên trang gọi là báo điện tử Vietnamnet, vietnamnet.vn ấy, thì ngay ngày hôm nay là thứ Năm 30 tháng 1 năm 2025 thì có một cái bài, đó là bài hàng chục tiến sĩ tốt nghiệp trường hàng đầu thế giới về nước, trong đó có 9X nổi tiếng. Thì bài có đoạn nói rằng là trong năm qua, tức là 2024 đấy, thì đã có hàng chục tiến sĩ tốt nghiệp các trường đại học ở nước ngoài về nước, từ đây tức là gọi là về Việt Nam ấy, công tác. Thế trong đó thì là đã có cái tiến sĩ gọi là 9X mà tốt nghiệp thủ khoa gọi là trường hàng đầu thế giới. Đó, thì vân vân này nọ, thì không biết là ông có bình luận thế nào về cái này. Thì ông nói là phải có khi là một số người nói là kiều hối thì vẫn nhận, nhưng mà như ông nói rằng vừa rồi là về mặt nhân sự về đấy này nó cái khác thì có phân loại nào đấy có cái chuyện. Nhưng mà ở đây tôi nói rằng là như thế, cái thông tin như vậy mà dường như là được cho là rất là tích cực, như là tin vui của đầu năm, thì ông bình luận thế nào thưa ông Nguyễn Thường Tuấn?
Dạ vâng, chúc mừng Việt Nam là đã có những người thành công, mà tôi rất là mong là Việt Nam có càng nhiều người thành công bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đã, tôi không cần phân biệt là người đó trong nước hay ngoài nước. Đấy là một điều mà chúng ta đáng mừng. Cái kế tiếp đó là chúng ta hãy xem là những người tốt nghiệp ngày hôm nay, trong vài năm nữa, họ có được cái vị trí nào xứng đáng trong cái xã hội, cái chính quyền Việt Nam không? Cái đó là chúng ta phải chờ. Chứ còn bây giờ chúng ta không thể nói được ngay. Đã. Thành ra rằng là khi nào mà đất nước này đó, mà vẫn còn giữ đất nước này, tức là tôi đang nói Việt Nam đó, vẫn còn giữ cái quan niệm là hồng hơn chuyên đó, thì tôi không tin là những người tài giỏi mà có thể làm được cái gì hết, họ sẽ bị lu mờ. Họ về đó, bây giờ cho một sinh viên tốt nghiệp đại học ưu hạng, thí dụ đi, mà chuyện đó là Việt Nam có chứ không phải là không có đó, rồi lên đỉnh cao Olympic có, không phải là không có. Thế nhưng mà những người đó đó, những thanh niên đó đó, họ có nắm được cái chức vụ gì trong chính quyền không? Chúng ta chưa thấy. Mà nếu mà họ có nắm được đó, tôi rất là lo. Là vì họ vào đến nơi đó, họ không thể nào mà chỉ huy cả một cái hệ thống mà từ trước đến giờ là tham nhũng, sống thế này thế nọ. Họ không cách nào mà họ có thể làm khác được hết. Thành ra Việt Nam cần phải có một cái cuộc thay máu, mà cuộc thay máu này rất là đau đớn. Nhưng mà chúng ta phải qua. Bởi vì cái đầm lầy ở Việt Nam đó, tôi nghĩ là nó còn nặng gấp ngàn lần đầm lầy của Washington DC. Mà hiện giờ chúng ta thấy Washington DC đó, ông Trump đó, đã rất là vất vả để mà làm trong sạch cái đầm lầy đó. Thì Việt Nam cũng sẽ phải chịu một cái giai đoạn đau khổ như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, tiếp theo cái góc nhìn ý kiến cho quan điểm riêng của ông Nguyễn Thường Tuấn ấy, thì chúng tôi xin mời từ California ông Lê Minh Nguyên. Nhưng mà thưa tiến sĩ Lê Minh Nguyên, trước khi mà ông đi vào cái câu trả lời nếu có thể được ấy, tức là theo ông thì cái thực chất của cái kỷ nguyên mới này là cái gì, có thể tin được nó hay không, tin tưởng nó được hay không? Thế rồi thì nếu mà nhìn vào cái ban lãnh đạo cấp cao, cao cấp nhất từ chóp vu của Đảng Nhà nước Việt Nam, nhất là lãnh đạo Đảng, thì ai có thể là cái người thực sự, cái nhóm được hưởng lợi thực sự nhất ở đấy là ai? Thì ở đây cũng có một số những câu hỏi mà chúng tôi tiếp thu được trong cái giai đoạn chuẩn bị cái chương trình này. Thì có người hỏi là không biết là cái việc mà ông Nguyễn Tân Dũng đó, thì được vinh danh như thế đó, rồi thì nhiều những cái vị cựu quan chức khác, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội còn được vinh danh như thế, thì không biết là đây là có ý nghĩa của nó là cái gì, hay là ở đây là có ai đang lấy lòng ai, và nếu có đúng chuyện lấy lòng ấy, thì cái mục đích, mục tiêu của nó là cái gì. Thế rồi là cũng quay trở lại câu chuyện của ông Kinh Nghị, thì ông Nguyễn Nghị về đó làm phó bí thư của Thành ủy Hồ Chí Minh, ở đây có ông Nguyễn Viện đang ở Sài Gòn nữa, thì nhưng mà quay lại với ông Lê Minh Nguyên thì cái việc đó là như thế nào, hay là tức là nó để làm cái gì? Thế rồi cái thực chất của việc sắp xếp các cái ván cờ, người ta nói là ván cờ nước đi này, nó là cái gì, bài binh bố trận thực chất của nó ra sao, nó chuẩn bị cho cái gì đây trong cái thời gian tới đây. Rồi thứ hai nữa, câu hỏi nữa, ta nói là cái nhóm gọi là Hưng Yên ấy, nhiều người gọi là Hưng Yên nhân, ban nãy nhà báo Song Chi có đề cập đến cái chuyện như vậy, nhất là gốc Bộ Công an như thế, thì nó phát ra cái tín hiệu gì, sắp tới đây nó có thể ra sao? Và thì chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên. Tất nhiên là câu hỏi nó có nhiều, nhưng mà tùy theo cái sự tổ chức trả lời của ông, xin mời ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc Phương. Theo cái nhìn của tôi thì cái hội nghị trung ương bất thường 23-24 nó đưa tới một số thay đổi nhân sự. Thì những cái thay đổi nhân sự này thì mục đích chính là để ông Tô Lâm ổng sẽ củng cố cái quyền lực ổng trong cái hội nghị trung ương 14 mà khởi đầu từ đầu năm 2026. Bởi vì chúng ta thấy thì vô trong cái hội nghị này thì ông Nguyễn Duy Ngọc là ông vào Bộ Chính trị và ông nắm Ủy ban Kiểm tra. Ông đã tức là vào Bộ Chính trị là đã ở hàng lãnh đạo chấp bu mà nắm Ủy ban Kiểm tra, tức là điều tra coi như là có thể mà kỷ luật người nào nếu mà cần thiết, thì là một cái chức vụ có thể nói là rất là chủ chốt để mà có thể thanh trừng người nào mà nếu ông Tô Lâm muốn. Thứ hai là ông Vũ Hồng Văn, chúng ta cũng biết là ông Vũ Hồng Văn ông rời Ủy ban Kiểm tra, ông tới làm Bí thư Đồng Nai. Thì ông Vũ Hồng Văn thì chúng ta cũng biết là ông ta là người là cũng là trong gia đình của ông Tô Lâm phía bên vợ. Thành ra do đó mà cái chuyện mà ông về ông làm Bí thư Đồng Nai hình như là đã có một cái sự chuẩn bị để trong cái đại hội 14 ông có thể ông già vào được cái Bộ Chính trị. Bởi vì bí thư ở một tỉnh ủy thì dễ bầu hơn. Còn trường hợp ông Nguyễn Thanh Nghị thì từ Bộ Xây dựng đi qua làm phó bí thư của Sài Gòn, thì phó bí thư đó để trong một năm, trong vòng một năm tới đây thì ông có thể ông lên cái bí thư của Sài Gòn. Mà ông lên bí thư Sài Gòn này thì ông sẽ có thể là ông được cơ cấu vào cái Bộ Chính trị, và đó có thể là ở cái đường coi như cái đường tiến của ông có thể rộng mở, từ Bộ Chính trị ông có thể bước lên trên tứ trụ không chừng, bởi vì ông có cái thế lực của miền Nam của cha ông cũng như là thế lực của miền Nam. Thì trở lại là cái kỷ nguyên mới này là cái gì? Thì theo tôi,
Lê Minh Nguyên trước khi ông nói về vấn đề kỷ nguyên mới, chúng tôi vẫn sót một cái ý người ta muốn chia sẻ thêm đây. Còn trường hợp ông Trương Tấn Sang, một bên thì ông Nguyễn Tấn Dũng thì được vinh danh, thì ông Trương Tấn Sang thì sao lại không được, hay là ý nghĩa ông, là như thế nào?
Dạ, ông Trương Tấn Sang là bởi vì ông thuộc phe ông có Nguyễn Phú Trọng và phe Nghệ An Hà Tĩnh, và như chúng ta thấy là trong cái cuộc mà giờ quả là thanh trừng vừa rồi hay là loại bỏ vừa rồi, thì chúng ta cái cánh của Nguyễn Phú Trọng và Nghệ An Hà Tĩnh đã bị loại, và ông Tư Sang đó coi như là ông thuộc cánh đó, là hoàn toàn ông bây giờ ông bị rồi, coi như lu mờ, bị mất quyền. Và nếu mà ông ở bây giờ ở cái thế là con cua gãy càng, ông Trương Tấn Sang có thể nói là trở thành history, quá khứ. Mặc dù ông ở miền Nam nhưng mà giữa ông và Nguyễn Tấn Dũng là có một sự đối đầu với nhau từ xưa tới nay chứ không phải mà mới đây. Và khi ông Nguyễn Phú Trọng đương thực quyền thì ông rất là mạnh và ông Nguyễn Tấn Dũng im tiếng. Mà khi mà ông Tô Lâm lên, ông Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện thì ông Trương Tấn Sang coi như là bị bước lùi. Rõ ràng là cái thế lực ông Trương Tấn Sang không còn nữa. Bây giờ trở lại là cái vấn đề cái kỷ nguyên mới ở đây, chúng ta thấy là khi mà ông Nguyễn Phú Trọng nằm xuống, ông Tô Lâm ông lên làm tổng bí thư, thì nó đi từ cái vấn đề là một cái đường lối giáo điều nó qua một cái đường lối thực tiễn. Và ông Tô Lâm là một cái người mà ông đã đi đó đi đây và ông thấy được rất nhiều, thành ra ông cũng như ông là cái người hồi ông Nguyễn Tấn Dũng đương thực quyền thì ông đã cũng đi sát với Nguyễn Tấn Dũng. Thì ông Nguyễn Tấn Dũng hồi đó ông có cái tham vọng là shortcut, tức là đi đường tắt để làm những cái quả đấm thép, tức là bắt chước Nam Hàn, để là những cái chabo của Nam Hàn, những cái tập đoàn của Nam Hàn, nhưng mà đã thất bại một cách thảm thương. Nhưng mà bây giờ thì ở một cái giai đoạn mới, giai đoạn đã khác hơn xưa, và cái điều kiện hiện giờ là ông Tô Lâm là ông muốn xây dựng một cái đất nước Việt Nam nó có tính cách là phát triển mạnh về kinh tế, nhất là lĩnh vực technology. Thành ra do đó mà ông chuyển từ cái độc tài đảng trị nó qua một cái độc tài công an trị. Mà như chị Sông Thi vừa nhận xét về cái vấn đề cái Bộ Công an thì chúng ta thấy Bộ Công an gần như là một cái đảng ở trong một cái đảng, tức là Bộ Công an bây giờ là nó thuộc vào hoàn toàn nằm trong tay của ông Tô Lâm. Và những người hiện giờ, những người mà gọi là thân cận ông Tô Lâm hay là xuất thân từ Hưng Yên đều nắm ở những chức vụ then chốt. Có thể nói là người Hưng Yên bây giờ đang nắm thực quyền ở tại Việt Nam. Và ông trên cái phương diện để phát triển kinh tế cũng như là củng cố thì ông cũng có mời công ty của ông Trump để mà phát triển sân góp với khách sạn ở tại Hưng Yên. Thì chúng ta thấy là ông có một cái nước cờ đi để mà ông củng cố cái vị thế của ông đối với bên phía chính quyền Hoa Kỳ. Thì Vấn đề mà như ông Nguyễn Thanh Nghị vừa rồi tôi có nói thì chúng ta thấy là cái vấn đề là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Ở trong cái chế độ hiện giờ là ông Tô Lâm là ông muốn chuyển từ chế độ độc tài đảng trị qua độc tài công an trị và một cái chế độ mà trì trệ về kinh tế đi tới được phát triển về kinh tế nhưng mà nó vẫn là độc tài. Thành ra cái độc tài này có tính cách là hơi là nó nghiêng về cái độc tài phát xít, tức là chính quyền cộng tác với thành phần tư bản để mà phát triển đất nước. Thì cái nó vẫn là một đi từ một cái độc tài này qua một cái độc tài khác chứ nó không phải thể nó chưa đi tới mà nó không, theo tôi thấy là không có chiều hướng đi tới dân chủ được. Mà nếu mà không có đi tới dân chủ được thì ông Tô Lâm thì ông sẽ trở thành là một tổng bí thư trong mấy chục tổng bí thư của cái lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó sẽ là một cái bóng mờ ở trong cái lịch sử của đảng cũng như của lịch sử của Việt Nam, chứ ông không sẽ không tạo một cái dấu ấn lớn trong lịch sử. Ông chỉ tạo dấu ấn lớn trong lịch sử khi mà tới một điểm nào đó ông có thể là thay đổi được nó để mà nó thoát xác được. Thì trong lúc đó thì mình biết rằng là một con người dù có tài giỏi cách mấy thì cái khả năng mà làm cho nó được việc, làm cho nó hay thì trong 10 năm. Ông Tô Lâm đã 67 tuổi rồi thì ông chỉ còn được 10 năm, tức là tới khoảng 77 tuổi là ông hết sáng suốt để mà có thể làm được việc gì. Thì ông ta có một cái cửa sổ cơ hội là 10 năm đó. 10 năm đó ông có thể là một tổng bí thư bình thường trong lịch sử Việt Nam, hay là Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là một cái người mà có thể mở một bước ngoặt cho Việt Nam đi vào một cái thời kỳ mới. Nếu mà ông mà mở được bước ngoặt để Việt Nam đi vào cái thời kỳ mới thì đó thì tôi mới cho đó là có thể nói là kỷ nguyên mới. Còn nếu không thì bây giờ cái kỷ nguyên mới của ông Tô Lâm nó chỉ là một cái chuyện mà chuyển từ một cái độc tài cộng sản qua độc tài công an trị và cái vấn đề phát triển đất nước qua cái vấn đề kinh tế dưới chế độ độc tài mà thôi. Thế đó là cái nhìn của tôi.
Vâng, thế tới đây trước khi chương trình khép lại đấy thì nếu như có thể được coi như là một cái last comment, một cái lời bình luận cuối cùng, quý vị có thể có cái lời chúc Tết hoặc là có cái kỳ vọng gì cho cái năm mới Ất Tỵ 2025 này, hoặc là quý vị có một cái lời bình luận gì ngắn gọn sau khi đã nghe ý kiến của nhau thì xin quý vị có thể vui lòng chia sẻ ngắn gọn. Vâng, thì chúng tôi xin mời trước hết từ Sài Gòn nhà văn Nguyễn Viện, xin mời ông.
Vâng, anh, tôi có thể tóm tắt lại một vài cái hình ảnh. Cái mà thứ nhất là tôi muốn nhắc đến Trung Quốc, cái sự thay đổi Trung Quốc từ cái chế độ cộng sản của Mao Trạch Đông tới cái chỗ cộng sản của ông Tập Cận Bình hiện nay, thì chúng ta thấy có một cái bước ngoặt rất rõ rệt mà có lẽ cả thế giới đều nhìn nhận, đó là cái vai trò của ông Đặng Tiểu Bình. Thì cái sự thay đổi đó nó cũng phải phát xuất từ một cái từ cái chủ nghĩa giáo điều tiến qua một cái chủ nghĩa thực tiễn thực dụng. Thì quay trở lại Việt Nam thì chúng ta đừng quên rằng cái người mà tạo ra cái sự thay đổi giai đoạn đầu, tức là khoảng năm 86 trở về đi sau tới sau này đó, là không ai khác hơn là một cái người cộng sản chuyên chính và có vẻ máu lửa nhất là ông Trường Chinh. Thì cái vai trò của ông Trường Chinh trong cái cuộc đổi mới đầu tiên và tới bây giờ thì chúng ta thấy một ông công an cũng nhen nhúm một khát vọng tạo ra một kỷ nguyên mới. Thì tôi nghĩ chính là những con người như vậy đó mới là những con người của lịch sử. Và cái điều mà ông Tô Lâm có làm được hay không chính là chúng ta vẫn phải cầu mong thôi. Không, chúng ta chỉ còn có, nhưng mà tôi thấy một cái điều may mắn là như vậy, tức là hầu như là tất cả những nhà phản biện ở Việt Nam hiện nay hay là những người đấu tranh cho dân chủ, hầu như mọi người đều có một cái nhìn tương đối có hy vọng, tức là họ đặt hy vọng vào ông Tô Lâm. Tất nhiên ở đây như là tất cả chúng ta đều đồng ý là chỉ hy vọng ở một cái phát triển kinh tế thôi chứ không phải là dân chủ. Tại vì trong giai đoạn này thì với cái cách làm ở với cái hoàn cảnh như Việt Nam thì nếu chúng ta mơ ước dân chủ bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng hơi hão huyền quá. Và chúng ta phải nhìn thấy cái thực tế là chỉ có thể tốt nhất bây giờ là phát triển kinh tế. Nếu làm được cái điều đó thì cũng đã là tốt đẹp cho dân tộc lắm rồi. Xin hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi.
Vâng. Thấy nhà văn Nguyễn Viện chỉ ao ước chỉ phát thay đổi về kinh tế mà thấy 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 hơi thảm cho tương lai vận mệnh của Việt Nam.
Vâng, tức là nếu nhìn vào cái thang của thằng Maslow, chưa nói là thằng Maslow mới đúng không?
Khó rồi, khó rồi.
Bậc cơ bản,
khó rồi.
Yêu cầu kia là bậc cao, chưa tính tới không ạ? Vâng, xin mời nhà.
Vâng, thì nó hơi thảm cho cái tương lai Việt Nam. Thứ hai nữa là như thế này, chứ tức là trong cái chuyện mà chúng ta nói tới Trung Quốc, thì tại sao cũng là hai nước cộng sản, và tại sao thì Trung Quốc là có một thời gian họ phát triển như ngày hôm nay. Nhưng mà thật ra chúng ta đừng quên như thế này. Thứ nhất là cái hành trang của quá khứ, của lịch sử, của văn hóa của Trung Quốc. Nói gì thì nói, Trung Quốc là nước lớn từ thời xưa. Văn minh Trung Ấn là hai trong những cái nền văn minh lớn của nhân loại. Thứ hai nữa là quan trọng là từ người dân cho tới từ lãnh đạo cho tới người dân của họ, họ luôn luôn nghĩ mình là nước lớn. Họ có tư duy nước lớn, họ có tham vọng nước lớn, tham vọng đế quốc, tham vọng bành trướng các kiểu. Rồi họ cũng có chiến lược đường dài nữa. Còn trong khi đó thì từ lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn trong cái tâm thế nhược tiểu và luôn luôn là không có sáng tạo gì hết. Trước thì học theo Liên Xô, sau thì học theo Trung Quốc. Cứ Trung Quốc làm cái gì thì bắt chước theo. Chỉ cóp nhặt, không bao giờ sáng tạo. Chỉ ăn sẵn như vậy. Rồi ngay cả người dân, thật sự mà nói người dân cũng không có cái tâm thế nước lớn, cũng là cái tâm thế nhược tiểu. Thành ra cho nên nó là những cái sức cản trở. Nếu bây giờ ví dụ như chúng ta nói là 50 năm nhìn lại di sản của Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm nhìn lại di sản là gì? Về kinh tế chúng ta có được những cái thương hiệu nào là thương hiệu quốc tế toàn cầu không? Cái giáo dục của chúng ta tụt hậu như thế nào và có được cái trường nào nằm trong top 50 không? Ví dụ như vậy. Rồi và nhiều thứ mặt khác nữa. Cho nên là nếu so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam thì để thấy được cái đấy từ cái hành trang văn hóa lịch sử cho tới cái tư duy và cho tới những cái người lãnh đạo của mỗi thời đại, của mỗi thời kỳ của Trung Quốc đều là những người mà họ có những cái khát vọng rất lớn. Còn Việt Nam thì vẫn chưa có. Thành ra hy vọng thì hy vọng vậy thôi. Chứ còn mà cũng đừng quên là người Việt thường thường rất hay hy vọng và rất hay đặt niềm tin. Ví dụ như trước đây cũng đặt niềm tin vào ông Nguyễn Tấn Dũng, ví dụ thế. Rồi cũng đặt, rồi thậm tức là người mình thường hay trông chờ về nhiều thứ. Mình trông chờ Đảng Cộng sản thay đổi, mình trông chờ ông Nguyễn Tấn Dũng thay đổi, mình trông chờ ông Tô Lâm thay đổi, rồi mình trông chờ cả ông Tổng thống Trump, ông dẹp và ông đánh tàu đi cho tàu sập và Việt Nam sập theo. Thì những cái đấy là những cái mà nó cho thấy một cái tư duy của người Việt nó thật sự là còn có vấn đề. Cho nên là đầu năm mới thì không muốn nói chuyện không vui, cũng đành phải hy vọng vậy thôi. Nhưng cái tương lai của Việt Nam không thể trông chờ ở những ông lãnh đạo không được, và cũng không thể trông chờ ở bất cứ một cái người ở một cái nước lớn nào bên ngoài hết, hay một cái ông tổng thống nào hết. Tương lai của người Việt phải do người Việt quyết định mà thôi. Và khi nào mà người Việt chưa cảm thấy đủ cái mức bối để mà chủ động hơn tham gia vào cái tiến trình thay đổi đó thì cái chuyện đó nó còn rất là lâu.
Tiếp theo chúng tôi xin mời ông Nguyễn Thường Tuấn.
Dạ vâng, Tuấn xin thưa là như thế này. Việt Nam sẽ đối đầu với một cái thử thách rất là lớn trong những ngày sắp tới. Và cái thử thách đó dựa theo cái câu chuyện điện thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ với lại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Đó. Thì ông Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông yêu cầu là Việt Nam là cần phải làm sao để mà giảm đi cái sự mà xuất khẩu về cái mất quân bình giữa Mỹ và Hoa Kỳ. Theo cái thống kê mà tôi đọc được
giữa Việt Nam
đó,
và Hoa Kỳ đúng không ạ?
Dạ.
Tức là ý ông nói là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đúng không ạ?
Vâng, vâng, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Vâng, thì theo cái thống kê tôi đọc được đó, thì là trong cái năm ngoái đó, là Việt Nam đã xuất khẩu qua Hoa Kỳ cái giá trị sản phẩm cỡ khoảng là 119 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng mà trong khi đó thì Mỹ chỉ đưa qua Việt Nam có 13 tỷ đô la. Thành ra cái gọi là thặng dư đó, theo thống kê cho biết là lên đến 106 tỷ đô la. Và đấy là cái mục tiêu hàng đầu của chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ 2. Tổng thống Trump ông muốn rằng là phải cân bằng, hay là phải, tôi không đòi hỏi là Việt Nam phải cân bằng bằng với lại Mỹ, cái đó là điều đó không tưởng, nhưng mà ít nhất đó là phải làm cho nó trông coi nó được một tí. Và đây là cái thế kẹt của Việt Nam, là vì nếu mà Việt Nam á mà tập trung vô để mà giảm đi cái sự mà mất cân bằng đi đó, thì Việt Nam sẽ không còn cái điều kiện để mà mua hàng của Trung Cộng hay của các quốc gia khác. Mà trong khi đó cái chính quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ đó là họ vẫn tiếp tục theo cái đường lối là đu dây. Đó. Họ không có muốn là như thế nào, đi với Mỹ thì là mất đảng và đi với Trung Cộng thì mất nước. Thành ra họ sẽ chọn là thôi, mình cứ đi với Trung Cộng để ít nhất là còn đảng thì còn mình. Cảm ơn tất cả quý vị.
Vâng, vẫn phải hỏi thêm ông Tường Tuấn thật là nhanh. Trong con số ông nói là liên quan đến cái việc mà gọi là cái mức chênh lệch đấy, về cái thặng dư về chênh lệch mậu dịch đấy, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thì ông có nhắc con số 106 tỷ US đô la như thế, thì không biết là ông có tính là trong đó có cái hàm lượng mà của cái FDI đấy, mà nó lại trong đấy nó có cái nguồn gốc có liên quan tới chính các doanh nghiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam hay là không?
Có lẽ là tôi nghĩ là có, là vì Tuấn làm cho các công ty giày ở Việt Nam, tôi biết là có. Thế nhưng mà nó cũng là bên cạnh cái câu hỏi của Phương đó, thì xin thưa là này, nó có một cái vấn đề cũng rất là quan trọng, là vì nếu như mà những cái sản phẩm mà sản xuất từ Việt Nam mang danh đóng dấu là Made in Việt Nam, nhưng mà trong đó đó là có những nguyên vật liệu là sử dụng từ Trung Cộng, thì cái đó cũng có thể là gặp khó khăn với chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ 2. Đó. Mà theo Tuấn thời gian làm việc bên đó tôi biết đó, là Việt Nam đó chính yếu đó là dựa vào cái sức lao động của người công nhân. Thế nhưng mà họ quên đi cái chuyện là Việt Nam cần phải sản xuất những cái mặt hàng để là có thể là mang thật sự đúng nghĩa là Made in Việt Nam. Bây giờ chúng ta nói thí dụ là vừa rồi đây họ quảng cáo rất là lớn về cái xe VinFast. Nhưng mà cái xe VinFast đâu có phải là của Việt Nam. Cái xe VinFast đó là mua bản quyền của Đức, lấy một cái bộ phận này của máy Đức, tất cả ráp lại. Và bây giờ thì chúng ta thấy làm sao? Thất bại. Cho nên rằng là vẫn có một cái kẽ hở mà khiến cho Việt Nam trở thành nguy hiểm trong cái vấn đề có thể sẽ bị Tổng thống Donald Trump đánh thuế thêm về cái vấn đề là cái sự khác biệt về cái vấn đề xuất nhập khẩu đó.
Vâng, xuất siêu sang Mỹ phải không ạ? Vâng. Đó, vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời ông Lê Minh Nguyên có cái last comment, cái bình luận cuối của ông. Xin mời ông.
Dạ vâng, trước khi tôi đi vào cái bình luận kết thì tôi muốn kể là một cái chuyện nhỏ. Là cách đây khoảng 2 thập niên thì tôi là bạn của ông nghị sĩ của Cộng hòa ở New York, là ông Alphonse D'Amato. Thì ông mời tôi đến Beverly Hills, biệt thự của ông Albert Murdoch, tức là ông sếp sòng của Fox News đó, của News Corporation, ở trên đỉnh đồi Beverly Hills. Thì tôi có đứng nói chuyện với ông Murdoch, thì tôi hỏi ông nhận xét gì về cái trường hợp của Việt Nam ở trong chế độ cộng sản, thì nhắm có thoát ra được không. Thì ông nói rằng là cái dân tộc, ông nhận xét là dân tộc Việt Nam là một dân tộc rất là năng động, sáng sớm 5 giờ sáng đã thức dậy hoạt động làm việc rồi. Một dân tộc như vậy không thể nào sống ở trong cái rọ của cộng sản lâu được, thì họ chắc chắn họ sẽ thoát ra. Còn thoát ra bằng cách nào thì tao không biết. Thì ông nói là thoát ra cách nào thì ông không biết, nhưng mà nó trước sau gì cũng thoát ra. Điều tôi nói là điều đó để nói rằng cái dân tộc Việt Nam là một dân tộc thông minh, dũng cảm và một cái dân tộc có năng lực. Bây giờ dù có chế độ cộng sản có độc tài tới đâu thì cái người Việt Nam rõ ràng là ở trong nước, nhất là người Việt Nam ở ngoài nước, họ đã chứng tỏ cái năng lực của họ đối với thế giới. Đó, có rất nhiều tài năng đã phát tiết. Nó giống như Ấn Độ, khi một cái dân tộc mạnh thì ở nước Ấn Độ có một cái chế độ xã hội chủ nghĩa là có giai cấp caste system để mà đã đè. Nhưng mà cái người Ấn Độ đi ra ngoài thì rất là giỏi, rất là mạnh. Họ đã làm thủ tướng các nơi, làm phó tổng thống, rồi làm chủ tịch của Google chẳng hạn, vân vân. Thì cho thấy rằng là cái dân tộc Việt Nam khi thoát ra ngoài thì họ cũng rất là giỏi. Thì có thể nói là Việt Nam có điều kiện để trở thành một cái dân tộc mạnh. Doesn't matter, không thành vấn đề là đảng Cộng sản có kiềm chế họ tới đâu. Thành ra một cái lãnh tụ mà khôn ngoan thì phải thấy được điều đó. Mà hãy thấy được đó thì phải cởi sống mà thành công. Còn nếu không thì cái lượng sống đó nó sẽ đè cái người lãnh tụ đó xuống, nhận chìm xuống nước. Thành ra do đó mà tôi lời cuối cùng là tôi muốn nhắn nhủ là cái những người Việt Nam cần phải quan tâm tham dự và cứ phát triển cái năng lực của mình để một ngày đó nào đó thì mình thoát ra khỏi cái một cái gọng kềm của cái rọ của chế độ cộng sản thì mình mới cứ đưa đất nước trở thành một cái dân tộc mạnh và một cái đất nước hùng cường được. Đó là lời kết của tôi. Xin cảm ơn.
Vâng, xin kính chào quý vị và thấy cái phát biểu, cái chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ California đấy, thì cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ năm bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm trong tuần, và là tuần lễ cuối của tháng Giêng năm 2025 nhưng mà lại là tuần lễ đầu tiên mở ra của năm của xuân và Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Thì nhân dịp này chúng tôi xin được cảm ơn và cũng có gửi lời chúc Tết, chúc mừng năm mới, an khang thịnh vượng tới các vị khách mời tham gia chương trình, nhà văn Nguyễn Viện, nhà báo Song Chi, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, ông Nguyễn Tường Tuấn, cũng như tới toàn thể quý vị khán thính giả của chương trình. Kính chúc quý vị một năm mới an lành, mạnh khỏe, vạn sự như ý, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.